Bây giờ mình học ảo cảm tới trang 130, nhờ anh mình đọc dùm nhé. Hai mình ơi, mình đọc dùm được không?
Bạn này chỉ đọc tiếp dùng một đoạn tôi đang giảm nhạc chứ không giảm cho đọc.
Trang 130. Sau đó bạn sẽ ghi nhận được bằng cách nào mà trình độ của một người xuất phát từ mức khủng hoảng về nhị nguyên tính đến mức hợp nhất tương đối. Chỉ cần có ý thức về sự hợp nhất bị xáo trộn đó bằng một nhận thức đổi mới về nhị nguyên tính cao siêu hơn và sâu xa hơn. Nhị nguyên tính này tạm thời tạo ra nứt giảm khác trong cách sống con người, và như vậy khai mở trở lại một tiến trình đau khổ để hàn gắn hay để chữa trị về mặt hồn linh lỗ hổng này trong sự liên tục của ý thức tâm linh. Ở đây tôi xin nhắc lại các bạn rằng ý thức an bình hay nhận thức về sự nứt giảm này trong chính nó là một ảo tưởng và có bản chất ảo cảm. Dựa vào nhận thức hão huyền về sự đồng nhất hóa với những gì không phải là chân ngã hay linh hồn, toàn thể vấn đề có thể được giải đáp nếu từ chuyển di ý thức được tách ra khỏi sự đồng nhất hóa với các hình thức kinh nghiệm thấp kém thành hình thức đồng nhất hóa với con người đích thực. Cái đoạn này nghĩa là gì? Để ta đọc lại một tí cái đoạn 3 này. Giai đoạn mà con người biết chưa tính sáng suốt dù là hoặc người tìm đạo có hảo ý là vì đề thử đề đạo cấp 1, cấp 2 phải học cách phân biệt giữa một với nhiều chân lý, giữa tri thức với minh triết, giữa thực tại với ảo tưởng. Khi vượt qua được giai đoạn này sẽ đến mức điểm đạo lần 3, trong đó tàng ngã vốn thiên về ảo lực ở cản và ảo tưởng mới được giải thoát. Lần nữa ý thức về sự nhất quán được tinh qua, điều này là do sự phát triển của ý thức trực giác. Ý thức này đặt vào tay về đệ tử thử một phần của hữu hiệu để nhờ đó mà phân biệt và nhận thức rõ. Nhận thức của về đệ tử càng trở nên chính xác và ý thức mới thoát khỏi sự tỉnh lừa, các sự đồng nhất hóa sai trái và giải thích lầm lẫn. Cái này anh ai có ý kiến gì không? Tại vì lần trước tôi không có mặt thành ra tôi không đọc cái này, tôi cũng hơi chơi với.
Cái gì này?
Vậy nãy giờ anh có đọc theo không?
Không, không, anh đưa lên chưa? À, anh không thấy.
Đưa lên hả?
Không thấy nữa.
Anh không mở sách nhà, anh cứ đọc trên nó thôi
mà. Để
tôi
đi. Nếu anh là thằng nó chưa thấy nữa. Thì anh đưa lên chưa? Cái vấn đề ảo cảm này nó liên hệ đến cái đến cõi tinh giới gì nhất đâu, rồi đến cái cõi mà nó có cái vấn đề ở đây nó còn nói đến là một người mà đệ tử hoặc là một người mà muốn được điển đạo thì phải qua các giai đoạn lần ba là giai đoạn đó phàm ngã ha. Và cái phàm ngã thường thường nó là do cái ảo lực, ảo cảm và ảo tưởng chi phối hơn để làm vấn đề quan trọng. Nên nói ảo lực, ảo cảm và ảo tưởng, ba cái từ này chuyên pha ra là cái chuyên môn của bên thật sự hay sao. Nói ảo lực là cái gì? Tại bởi vì anh đâu phải phân tích rõ ảo lực là gì. Thường thường đó nó thuộc cái thể xác của mình, nhưng mà thể xác á nó là thuộc về cái sức mạnh của thể xác, nhưng mà thể xác không có sức mạnh gì hết trơn á, mà cái căn cơ chính của cái ảo lực này là do cái chất nhiễm thái thúc đẩy. Đó tôi nói thì nha, rồi anh ra đi nghiên cứu lại á, cái đừng đỡ thừa. Nó do cái bởi vì cái gì cái thể xác của mình nó không có nghĩa đến gì á, mặt mặt dòng quan trọng thiệt. Rồi mà chính nó là cái thể tổng hợp nha, anh em nhớ nè, cái thể tổng hợp để mà ở trong mình nó có bãi thể nhớ. Cái quan trọng là tu như ta học anh em nhớ, phải luôn luôn nhớ con người của mình có bãi thể, nhớ bãi thể nè. Để mình thấy rằng cái bốn cái thể ra bốn cái thể thấp của mình á là nó thuộc về cái vấn đề nào, là thần nhớ, thần nhớ là thần ngã, thần nhớ nhá. Để mình tôi dùng cái từ thần nhớ là mục đích để gì, để anh em hiểu rằng cái con người nhân là con người nhân, con người trần tục của mình. Còn cái ngã nó lớn lắm nha, cái ngã nó bao trùm hết các loài vật ở cái trong càn khôn vũ trụ lắm. Cái xem á, đó anh em mà học gì quyền bí mật á, phải phân tích nó rõ ràng như vậy á, để làm chi, để đặng cái trí mình nó mở rộng. Chứ mình cứ dùng cái chữ ngã không rồi rồi ta nói là nó thành lên cái mình hơi lớn lớn rồi u tư tải cho phần ngã mà lại nó thành lên. Nó biết khi mình nó phạm nó là chỉ riêng của con người không thôi, mà nó cái ngã thì nó có công phí công dụng.
Nghe nói
qua
chuyện khác
đó, nó biết là cái ngã thì đó tôi nhắc nhở các bạn trẻ học quyền lý học nó phải mở rộng như vậy đó. Thì mai ra mình nắm được cái toàn bộ của cái việc mà mình tu lý. Còn không là mình là kẹt dữ lắm, đừng có ta mà thắc mắc nghe người ta nói cái này được không? Ủa tại sao nó khác vậy? Không được.
Bây giờ có một cái vấn đề này. Tâm Dục nói đây về cái chất vĩ thái đó, thì tôi nhận xét thấy một điều đó. Mỗi thể xác mình thì nó có đặc tính của mỗi người là mỗi thể xác khác nhau. Nó có thanh, có trượt, có người đẹp, người xấu. Người có những tế bào nguyên tử nó tốt, có những người nguyên tử xấu, và từ sau cái hạt nó đánh nguyên tử. Bây giờ còn có thể phách á, nó không có màu sắc gì cả, nó không có cá tính gì cả, không có cái gì hết. Chưa từng thấy các vị chân sư hay là các đệ tử nói gì về cái thể phách, mà nó lại có thể phách của anh, nó khác nhau với thể phách của tôi, nó khác nhau thể phách của Phúc, hoàn toàn không khác nhau. Chỉ có những chất lý thái vậy thôi. Rồi những cái chất lý thái đó nó là chuyên trở những cái pha la, có thế thôi. Thành ra cái thể sách này nó không có gì là khác. Cái thể vía đó thì là có đủ màu sắc hết. Người hay dần dần dặn, người ghen tuông, người tốt đẹp, chú hết, thể trí cũng vậy. Thành ra mình phải phân biệt, mình đừng có lẫn lộn cái thể sách với thể lý, thể kia. Quan trọng thể sách là nó không có một cái cá tính, nó không có cái gì hết. Nó chỉ là cái chất liệu để nó chuyên trở năng lực thôi.
Thì đó là cái quan trọng điểm là thường nó chạy nam, còn tôi thì là nó chạy khác. Bởi vì nếu không có thể phát này thì không có cái sự mà tạo ra cái ảo lực. Tôi nói vậy đó, anh em nghe nghĩ đi. Không có thể phát thì không có ảo lực. Như vậy là cái dấu ấn bờ lại tay chỗ này.
Tôi không có nói là không có thể phát. Có cái thể phát đó nhưng mà nó không có cái đặc điểm gì cả. Nó chỉ là cái chất duy thái thôi. Nó không có đặc điểm, nó không phải của anh, của tôi, của Phúc, không có gì khác nữa. Chưa thể thấy một cuốn sách nào nói thể sách này có nhiều màu, có màu vàng, màu xanh, màu đỏ. Không thấy có.
Tôi nói là
nói đúng là sai, cái đó không phải lập trường. Với nó chỉ có đúng hay sai thôi. Anh nó không nhận cho tôi là không
có. Nhưng mà tôi nói, tôi nhớ cái lập trường tôi nói. Nếu mà không có cái gì sai
thôi. Tôi không có nói không có cái gì sai. Tôi nói không có cái gì sai hồi nào anh được đẹp rồi.
Thì đó là tôi nói bởi vậy nên khi mà nói đến ảo lực là phải nói đến cái gì đó. Tôi cho nó lập trường tôi vậy đó. Đó, anh em cái gì suy nghĩ thì không, bởi hẳn nếu mà không có được gì nói thì cái giáo lý vào đây nó sai cái này.
Thì ai nói câu đó đâu?
Tôi nói một câu vậy. Không có cái sinh thái để mà chỉ
tình cảm tin tưởng hay là cái gì của con người
thì nghĩa là không có vấn đề ảo lực.
Nó này anh em có ý.
Rồi xin chưa xin góp ý thêm này. Cái ảo cảm ấy nó liên quan đến những cái trí, những cái tư tưởng. Thế cho nên là có thể nó sẽ tiếp xúc qua cái thể trí nó sẽ tiếp xúc đó. Mà cái đặc lực thì chúng ta cứ được cơ thể giải quyết. Còn nếu nó nói ảo cảm nó liên quan đến những cái tư tưởng. Mà nó tư tưởng lại gọi là cảm xúc tình cảm ấy, thì nó liên quan đến thể trí thì như thế.
Hào cảm thì liên quan thể chí, nhưng mà hào lực lên nó có ba thứ, một cái hào tưởng thì liên quan đến thể trí, hào cảm nó liên quan đến thể biết, còn hào lực lên là nó có những sức mạnh nó làm thúc đẩy con người ta làm này làm kia. Thì để từ từ mình sẽ đọc nốt cái cuốn này và mình nghiên cứu thêm về cái hào lực. Thế là anh Minh có rảnh chưa, có thể đọc tiếp được
sang bao nhiêu rồi?
Vào cái khoảng giữa của trang bắt đầu câu số 4 này, giữa trang 130 câu số 4 đó.
Bây giờ anh sáng phá ra gần tâm
tâm này. Không phải. Hết giai đoạn này đến giai đoạn khác.
Hết giai đoạn này đến giai đoạn khác.
Trang 130.
Hết 4. Thế giai đoạn này đến giai đoạn khác, con người chỉ cùng trạng thái cái ảo cảm, ảo tưởng hay ảo cảm này đến trạng thái hay ảo tưởng hay ảo cảm khác. Từ một mức phân biệt này đến mức phân biệt khác cho đến khi đi đã phát triển được tâm trí, khi ba khả năng chủ yếu. Một, khả năng vận dụng nắm lực. Hai, khả năng bước lên tin đạo giữa các cặp đối học. Ba, khả năng sử dụng trực giác. Khi mở được tất cả năm ngày bằng cách nhìn giải các cặp đối hợp trên cõi trần gọi cảm được và cõi bây giờ những đối diện với giải pháp thuộc cùng của mình thúc đẩy đi trang bị bằng các năng lực này đi trở nên nhất định hai thực tế lưu thể to tác và đối lịch ở đại ngạc mà khi thấy đã tự tầm hóa một cách hữu thức nếu cả hai tinh thần bản này thì một tổng quả đằng sau tinh thần này cũng cảm thấy một cách mô hồ là không còn duy là cả khác mà một sự đồng nhất với bạn một cái đơn nhất sinh động mà do thiếu một từ những tính khác chúng ta gọi là bản na hiện mục. Bây giờ chúng ta đã cái phần trong trường hợp này những khác không phải là trường hợp phẩm được thấy được thay bỏ ra sau cả hai tập nữa hợp hoặc nhận thức đúng nhờ trực giác mà tổng quả và tinh thần phải được đem lại đến nhau thực thể thấp kém phải như được tẩy đi trong ánh sáng hoặc bị bắt buộc biến mất trong ánh sáng đó nọ. Đây là một nghiệp của thực thể cao trong hai thực thể mà vị đại tử hay gì thì hai đại tử được hiện đạo một cách giữ sức là một cách có thủy tâm chủ đồng hóa mình vào đó. Chúng ta sẽ làm đến tiến trình này sau. Đây là vấn đề mà đại tử hiện đạo phải đối phó trước khi nhận được ba cuộc hiện đạo cuối cùng. Bạn ghi nhớ rằng trong thực ra không có giai đoạn nào trong số ba giai đoạn này chia cách với nhau bằng các đường ranh rõ ràng và chúng không muốn tiếp theo theo một trình tự rõ ràng. Chúng muốn tiếp với chuyển cùng mắt và thường có một phần xảy ra cùng lúc thì khi nào đệ tử ra tập với ba cuộc hiện đạo thì chúng mới thức tỉnh thức sự thật của sự phân biệt này. Do đó có thể nói rằng phần nhiều của đoạn sau có phân tích đoạn trước.
Vâng, cảm ơn ở đây đi.
Là
anh
đọc qua anh có ý kiến không? Chưa gì ạ. Vừa đặt hẹn rồi quan sát con gái nhỏ lắm. Không tập trung được.
Thì không chịu.
Vâng.
Cái đoạn trên thì nó nói về cái gì nguyên tính. Rồi họ nói về một cái lỗ hồng trong cái sự liên tục của ý thức tâm linh. Và ảo tưởng có bản chất ảo cảm dựa vào nhận thức áo huyền này sự đồng nhất nhất hóa những gì không phải tương lai linh hồn, tức là mình tự đồng nhất với lại cái thể xác lý trí của mình. Thành ra nó giống như là mình là chân ngã, nhưng mà mình là tưởng mình là phòng ngã. khi lấy đoàn mình phải chửi chuyển đi, tức là lúc nào mình phải đồng ngã, lầm hóa với lại cái con người đích thực là cái chân ngã, thì là lúc bây giờ mới giải đáp được cái vấn đề này. Cho nên mình cứ hết bị ảo tưởng này, ảo cảm khác, kể cả mình cứ đồng ngã với con người còn ngã hoài. Rồi cho đến khi nào mà mình phát triển được một cái khả năng sử dụng trực giác, thì lúc bây giờ mình mới trực giác của mình cũng nó đi với lại cô ra bò đi với lại thẻ bồ đề, thành ra cái đó nó mới là cái chân ngã. Khi mà mình sử dụng được trực giác thì tức là mình đã đồng hóa được cái chân ngã. Còn nếu không thì mình cứ dùng những cái mấy thể xác vị trí để mà hành động thôi, và mình tưởng mình là xác vị trí. Thì nếu mà làm sao mở được cái trực giác thì mình phải dung giải, mình cũng giống như giải quyết được những cái sự cặp đối ở trên cõi trần, cõi cảm dục và cõi hải trí. Là ví dụ như là mình yêu ghét, mình không có yêu ghét ai nữa chẳng hạn như vậy, hay là cái cõi hải trí của mình hay phê bình chê bai người ta, thì khi nào mình có trực giác thì mình thấy tất cả là một thôi, tất cả mọi người là một thì mình hết còn phê bình chê bai. Do đó thì mình tổng quản, mình không còn gì nhân tính, mà mình đồng nhất, mình chịu đồng nhất với đại, tức là mình đồng nhất với lại thực đế, đồng nhất với lại cái chân ngã của mình, chân ngã là một thành phần thực đế. Lối thoát là tổng quả, lối thoát là tổng quả nhé. Tổng quả và thiên thần phải được đem lại với nhau. Thực thể thấp kém phải được tẩy đi cho ánh sáng, hoặc bị bắt buộc biến mất cho ánh sáng chói lọi. Tức là mình phải quên cái phần áo của mình. Thực ra không có, tức là ba cuộc điểm nào cuối cùng, tức là nói về ba giai đoạn này. Nhưng mà tí mình đọc tiếp thì mình sẽ biết nói về ba giai đoạn nào. Bây giờ về mình đọc tiếp nhé.
Bạn trước giữa hảo giác, hảo tưởng rồi hảo lực, nếu chúng ta phân cấp ra nó thành ba cấp độ lớn nhỏ khác nhau. Ví dụ như hảo giác là đầu, ta ví như là kiến thức, hảo tưởng nó ta ví như trật trí, và hảo lực ta ví nó như là cả hành động. Thì rõ ràng là từ cái lực mà từ trên xuống thật là gắn xuống, thì vòng qua trải ví thì nó sẽ một tác động như trải phát, như trải phát phong cụ của trải ví. Thì như anh hai nói, thì các bạn anh hai nói tôi nha, khi có đồng vui lắm nha, hiểu rằng là hảo lực có thể là cũng liên quan đến cũng thể phát, tức là cũng thể hành động. Khi ta cảm giác một cái lực nào nó đang áp đặt vào chúng ta trong khi mà tác động vào, hoặc là trong nội tâm ta, tức là tiềm thức của ta nổi lên, thì nó tác động vào, nó tạo ra các cái engine làm cho cơ thể bộ não của ta hoạt động theo cái hảo lực. Nên nó cũng có thể ta nên đi gửi những cái hệ thống thể phách khi mà tiếp. Một trong cuộc điểm đạo thứ nhất vì đại tử ghi xứng rằng mình đã giải quyết được các nguyên nhân của cõi trần và có thể đạt đúng năng lượng thứ hai, năng lượng cao trong số hai năng lượng trên năng lượng cõi trần. Hai, trong cuộc điểm đạo thứ hai vì đại tử điểm đạo minh chứng rằng mình có thể toàn diện các cặp đối hợp và quyết định những bước trên sinh đạo. Ba, trong cuộc điểm đạo thứ ba, đại tử điểm đạo có thể dùng thực tác để nhận thức những chân lý mà trong lần điểm đạo đó. Vì này có thể bắt được ánh sáng đích thực đầu tiên về tổng quả và thiên thần khả năng sử dụng. Bốn, trong cuộc điểm đạo thứ tư, đại tử điểm đạo nghiên cứu được khả năng tạo được sự nhất quán hoàn toàn với trạng thái cao với trạng thái thấp của linh hồn đã biểu lộ và tránh được tổng quản hòa nhập vào tinh thần bản năng dịch vụ. Năm, trong cuộc điện đạo tinh năng và ở đây ngôn từ là không diễn tả những chân lý để từ điện đạo thấy được tổng quả vì tinh thần và bản năng dịch vụ hòa nhập vào thành một tổng hợp tinh liên. Một câu hỏi này sinh ra là điều gì tạo nên hào cảm và hào được. Chủ đề rộng lớn gồm toàn thể lĩnh vực của lịch sử hành tinh. Đến nỗi tôi chỉ có thể nêu ra một ít trong số các nguyên nhân có thể chấp nhận là ngoại trừ trong trường hợp cả các cá nhân. Điều này có nghĩa là khi các cá nhân là đến mức tiến hóa mà họ có thể đồng hóa với đặc thái cao của mình tức là linh hồn. Và bây giờ có thể đem năng lực linh hồn để bù đắp chinh phục và suy yếu các tổng lực cấp của cảm ngã thì đấy là sự chính xác như có thể có được và phải xảy ra. Sau đó đến khi đến mức khi một số con người biết được tình trạng ảo cảm trên thế giới qua việc khám phá ra ảo cảm và nếu có những nói trong mặt chính xác của chúng tôi họ thì bây giờ chúng ta sẽ có một nhóm tiếp cận với vấn đề, sau đó chúng ta sẽ có một cuộc phấn khích dứt khoát và ảo cảm trên thế gian. Và khi điều này xảy ra nói về mặt nội môn sẽ có hai mở để chấp nhận ánh sáng của con thái dương khi mù sẽ tan dần. Lần lần ta mất qua chiêu sáng mặt trời khắc phục, bây giờ sẽ hành lên sẽ tìm lấy con đường các mộ khí họ tìm cả giữa sáng, chư mù thẳng đến ánh sáng. Chính các ý nghĩ khám phá ra độ tha bao nhiêu mà người tìm đạo và các nghệ tử trên thế gian đã vượt qua được bằng sự hiểu biết của họ, bằng được giải quyết vấn đề này. Mà một thực hiện như cuộc thực hiện đang được xúc tiến trong các nhóm này đã được đảm trách và được phép tiến hành. Xin bình luận này xong thì sẵn sàng thẳng thẳng.
Hôm nay không biết tôi copy tới đâu rồi. Nhưng mới hết trang. Lúc trên đường cung đạo. Nhưng mà cái đoạn này thì chắc là nói về đứng nói về mấy chùa điện đạo nữa. Để lúc xíu
Văn cuộc Văn cuộc là cái quá trình năm cuộc đó thì là cái quá trình hành đạo từ cái quá trình tiến hóa và nhận thức hay gọi là sự tiến hóa của linh hồn đến đi đến cái điểm hòa nhập với này trên dưới chân mình.
Dạ. Trong cuộc điện đạo thứ nhất thì giải quyết được nghị nguyên của cõi trần và có thể đạt đúng năng lượng vĩ thái trên năng lượng cõi trần. Hôm nay câu này có nghĩa là gì? Trong cuộc điện đạo thứ hai thì đạt được điện đạo minh chứng là mình có thể chọn giữa các cặp bố phật và quyết định tiến bước trên đường trung đạo. Này nói tối hiểu, mình hiểu lờ mờ đó. Trong bộ điểm đạo thứ ba, đệ tử điểm đạo có thể dùng trực giác để nhận thức đúng chân lý và trong lần điểm đạo đó. Vì này có thể, tức là điểm đạo lần thứ ba là mở được trong bộ đề trực giác rồi. Thì này có thể bắt được ánh sáng đích thực đầu tiên về tổng quả và trên thần bản lai diện mục. Không biết tổng quả với trên thần bản lai diện mục là cái gì?
Tặng ví là như là tự đế vô thứ nhất, thứ hai, thứ ba.
Này, thế á. Thiên thần bản lai diện mục. Trong cuộc điểm đạo thứ tư, đề cử điểm đạo minh chứng được khả năng tạo được sự nhất quán hoàn toàn với trạng thái cao với trạng thái thấp của linh hồn. Đây là chân ngã, sống ở trong phần ngã đó. Và thấy được tổng quả và nhập vào thiên thần bản lai diện mục. Tức là tổng quả bị nhập vào thiên thần bản lai diện mục. Trong cuộc điểm đạo thứ năm, đệ tử điểm đạo thấy được tổng quả vị thiên thần và bản lai diện mục và nhập vào thành một tổng mức thiên liên. ở trên thì thiên thần bản lai diện mục là một thứ, tức là lấy chia ra thiên thần và bản lai diện mục ngay thời lộn xộn. Bây giờ lại hỏi là điều gì tạo nên ảo cảm, thì bây giờ họ đang nói là ảo cảm này là ảo cảm trên thế giới chứ không phải ảo cảm riêng từng người. Anh vừa nói về khi mà cá nhân tiến hóa rồi có thể thoát khỏi cái ảo cảm riêng của mình rồi và chế ngự được tầm ngã rồi, thì bây giờ sẽ tụ tập lại để mà tấn công cái ảo cảm của thế giới. Ok, không biết anh đọc tiếp đi, câu số 2. Mình đọc rồi, tôi đọc rồi. Số 2, các nguyên nhân tạo ra ảo cảm trên thế gian. Các nguyên nhân tạo ra ảo cảm trên thế gian có thể được chia làm 3 nhóm. A là các nguyên nhân thuộc về hành tinh. B là các nguyên nhân do chính nhân loại gây ra. C là các nguyên nhân do cá nhân đem lại. Tuy nhiên được tìm thấy và dựa vào hai nhóm yếu tố chỉ phối nói trên. A, nguyên nhân do hành tinh. Các nguyên nhân này gồm hai phần và vượt ngoài hiểu từ hiểu biết có giới hạn của bạn. Tôi chỉ nêu các nguyên nhân đó ra và yêu cầu bạn chấp nhận chúng như là cách suy diễn hợp lý và cách giải quyết có thể đúng. Thứ nhất, các nguyên nhân có sẵn trong tính vật chất. Các nguyên tử đã tạo ra mọi hình hài vốn được kế thừa từ một vũ trụ vốn thấy thân thể trước, do đó bị nhuốm màu do kết quả của cuộc biểu lộ sáng tạo vĩ đại đó. Các hậu quả được tạo ra trong biểu hiện của cuộc sống thiêng liêng đó tạo ra các yếu tố được sắp xếp trước. Thế các nguyên nhân khởi đầu trong cái thân thể và từ sống hành tinh này không thể nào tránh được các yếu tố chi phối và được kế thừa này. Chúng định đoạt bản chất của sự thôi thúc của sự sống, tương ứng của công cuộc tiến hóa và các nguyên nhân bẩm sinh mà mọi người đều có được, đó là khả năng để tăng trưởng và để khai mở, để định hướng kiểu mẫu và để biểu hiện trong thời gian và không gian cái nguyên hình như kiểu mẫu, và để vạch ra và định đoạt cấu trúc của các giới mà khoa học đang phân loại thành thế giới thiên nhiên. Đây chỉ là một vài đặc điểm bẩm sinh có sẵn của chính chất lượng nguyên chủ được kế thừa và chi phối từ biểu lộ của giống thiên nhiên hiện tại của chúng ta. Nói tóm lại là có ba nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên là thuộc về cái hành tinh này, nó có sẵn từ thái dương hệ trước, nó mang lại như này, do đó nó tạo ra cái ảo cảm, nó có những cái hay còn kiến thức. Thứ hai, sự sống hay từ biểu lộ của hành tinh thượng đế, đấng mà trong ngày chúng ta sống, hoạt động và được tồn, được xác định bằng bản thể riêng của ngài. Đối với chúng ta, sự sống vĩ đại nó tượng trưng như sự hoàn hảo và các tính chất vốn phân biệt ngài với các tính chất mà chúng ta hướng tới với đạo tâm cao nhất của chúng ta. Nhưng theo quan điểm của cái đấng đi trước ngài trên con đường vũ trụ, ngài ở trong số các vị thượng đế bất toàn. Các sự bất toàn này năng cảm sự khai mở hay là sự biểu hiện toàn vẹn của năng lượng thiêng liêng khi liên kết với các đặc tính được kế thừa và các chiều hướng của chất liệu nguyên tử mà nhờ đó ngài phải biểu lộ sự sống của ngài. Còn các mục tiêu và các đường lối của ngài tạo ra các mầm mống của sự tử vong và hư hoại vốn tạo thành đặc trưng cho cuộc tiến hóa của hành tinh chúng ta trong cả bốn giới của thiên nhiên. Các mầm mống này tạo ra chướng ngại, bế tắc và các cản trở ngược lại với những gì mà linh hồn trong mọi hình thể được sáng tạo và đấu tranh giành lấy sức mạnh và sự hiểu biết để nhờ đó và sau đó được giải thoát. Thì cái nguyên nhân thứ hai là vì hành tinh thượng đế mà tạo ra cái trái đất này, ngài cũng chưa có hoàn hảo, thành ra ở trên trái đất mình có những cái nó có những cái tội ác hay là những cái điều gì mà nó không được tốt đẹp, thì cái đó là tại vì ngài thượng đế, hành tinh thượng đế để mà tạo ra cái trái đất, ngài cũng đang tiến hóa, thành ra mới có những sự chết rồi bệnh hoạn đủ thứ hết trơn. Ngài là một trong những vị thượng đế bất toàn. Ví dụ như những tội ác chẳng hạn ở trên trái đất này thì cũng giống như là những một kẻ trong tâm của người ta. Cái đó là cái không có mong cầu, nhưng mà ai thì cũng bực hết, cho nên là thực đế cũng bực. thành ra nó có những chiến tranh như thế đó. Nhưng mà linh hồn cho mọi người phải phải đấu tranh tiến hóa, thì sau cùng nó thì hy vọng là những cái đó nó càng càng bớt thì nó không còn. Đây là hai nguyên nhân chính thức thuộc về hành tinh, để tôi copy được dám lên luôn. Đây là hai nguyên nhân chính thức thuộc về hành tinh, cuối cùng các nguyên nhân này không thể cản trở linh hồn đi đến chỗ giải thoát. Nhưng chúng có thể và nhất định là ngăn trở và làm chậm trễ, thật là vô ích. Cho những ai muốn suy đoán cách giả thiết này với phần cũ không thích hợp vào loài trí óc hiện nay, không đạt được gì cả và bạn cũng không trở nên minh triết hơn. Vậy thì cái điều trên mình chấp nhận thôi, mình không nên suy nghĩ nhiều về nó, tại vì mình không có đủ khả năng. Đây là câu B, các nguyên do chính. Có nguyên nhân do chính nhân loại gây ra. Một cách chậm chạp và từng bước một, nhân loại đã tạo ra và làm mạnh thêm tình trạng hảo cảm của ý thức mà chúng ta gọi là cõi cảnh dục. Mà hảo cảm đều được tạo ra bằng cách cùng mang lại một hay nhiều luồng năng lượng, tạo ra một vòng xoáy tạm thời của các năng lượng. Và theo quan điểm con người, kẻ đứng nhìn và kẻ văn dự tạo ra một tình huống tối tăm, một trạng thái hoang mang, làm cho sự lựa chọn sáng suốt và sự phân biệt đúng trở nên khó khăn và trong các giai đoạn đầu không thể có được. Nó tạo ra một hào quang mà ngày nay có bản chất bao quát và bao bọc tất cả đến nỗi nó một cái biểu tượng mọi người đều bị đắm chìm trong nó. Lúc nhân loại còn ấu trí, hào quang này chỉ bao bọc những người tiến hóa cao. Để hiểu được những gì tôi muốn nói đến trong phát biểu này, tôi xin bạn chú ý đến sự kiện là những người rất kém thông minh, tức là những kẻ trong số những hạng người rất kém nhất và những kẻ chỉ hơn con vật linh hoạt một tí. Trước tiên bị chi phối bởi bản năng đều có khuynh hướng hành xử rất đơn giản và hoàn toàn ngay thẳng. Với khác sự thật của cuộc sống họ đang đối phó và đối với họ rất là quan trọng. Sự thật của đấu pháp về sinh tử, về tự vệ và tồn tại có ý hào cảm đích thực trong phản ứng của họ đối với sự sống và cách sinh hoạt, sự hồn nhiên của họ. Giống như sự hồn nhiên của trẻ thơ đã cứu thoát và che chở cho họ khỏi nhiều bệnh khó nhận ra. Tình cảm của họ thiếu tinh tế, trí não của họ chưa được sâu hoạt. Nhưng sự nhân loại tiến hóa và các mức độ cao của ý thức nhân loại trở nên tinh tế hơn. Số tố trí tuệ dần dần trở nên linh hoạt hơn thì bây giờ hào cảm và hào tưởng phát triển rất nhanh. Bây giờ nói tới nhân loại gây ra những cái hào cảm thì nhân loại càng ngày đời sống càng văn minh phức tạp thì lại càng có nhiều hào cảm hơn. Còn những người đơn giản thì họ sống rất hồn nhiên và họ ít bị bệnh tật, những bệnh tâm lý, những bệnh điên cuồng do tư tưởng. Còn những người mà càng thông minh, càng hiểu biết nhiều thì lại dễ bị xa vào những ảo tưởng nào càng phát bệnh lên, thành ra có nhiều cái bệnh tưởng đó. Có nhiều bệnh tưởng hoặc là có những nỗi buồn phiền không lâu, không dư lên cỡ. Những người mà người ta đơn giản, người ta chỉ có cần sự không còn đó, thành ra nhiều khi mình thấy những người nghèo nó họ rất là vui, họ chỉ cần có miếng ăn là đủ rồi, như thế là họ vui vẻ rồi. Còn những người giàu thì cuộc sống mình càng phức tạp, nhiều khi lại có những sự đau khổ từ hỏi chút của mình. Còn những người mà học càng giỏi thì lại càng dễ bị điên, nếu mà cái trí của họ không được vững chắc. Bây giờ tới đoạn kế đó, tức là trí tuệ linh hoạt hơn thì ảo cảm ảo tưởng mới phát triển rất nhanh. Tôi có kêu thêm một đoạn nữa. Cách dấu hiệu đầu tiên của ảo cảm hiện ra khi các đệ tử và người tìm đạo thời Lemuria là giống như thứ ba đó, mà nỗi khó khăn của họ là hiểu đúng hành động đúng và tìm chế thể pháp, bắt đầu phân biệt vừa giữa chính họ với tư cách là thực thể rũ ngã thức với máy ở vật chất và các sinh lực. Ngay tức khắc, việc đó tạo nên một hoạt động phi thường nơi bí huyệt của họng vốn là trạng thái cao nhất của bí huyệt xương mông, bí huyệt xương dục. Và như thế đưa đến ảo cảm đầu tiên và đưa đến nhận thức rõ rệt đầu tiên. Và việc xem xét về sự thôi thúc của tính dục. Và đối với đệ tử điểm đạo thời đó phải cần thiết phải chuyển biến tính dục. Điều này đi song song với môn yoga đầu tiên hay là việc tôn thờ pháp thân. Mục đích là chế ngự nó bằng linh hồn và hậu quả là sự hòa nhập của ý thức và tiềm thức. Vậy là cái thời Lên Maria đã có đệ tử rồi, đã tu rồi. Xung quanh những người tìm vào và thời đó, bây giờ người ta có thể thấy các đám mây và sương mù đầu tiên của ảo cảm tụ tập lại. Mặc dù không nơi nào có ảo tưởng cả. Người bác chưa có mở rộng nhưng chỉ có ảo cảm thôi. Việc nhận thức trước tiên về khói tình cảm, về khói cảm dục được khơi dậy trong ý thức của các nhóm đang chuẩn bị cho cuộc điểm đạo đầu tiên là cuộc điểm đạo cao nhất có thể có vào lúc đó. Là người Moria thì có thể được điểm đạo thành một vị thánh thứ nhất. Lý do của việc xuất hiện ý thức cảm dục một cách chậm chạp này nơi người tìm đạo an trụ và thể xác từ thời đó là do sự kiện rằng một trong các bí mật điểm đạo là gồm có việc hiểu đúng và dùng đúng ý thức, có được nhận biết và có khả năng tác động trên cõi cao là hơn là cõi mà nhân loại nói chung và bất cứ thời nào đang sống. Tức là muốn được điểm đạo thì phải dùng những cái ý thức cao rồi. Ý thức cao này chắc là của cõi Bồ Đề hay cõi cõi Thượng Trí gì đó. Do đó vào thời Lemuria, kẻ nào ăn thủ và thể xác là kẻ ấy sắp được thu nhận vào nhào đạo. Biết được vì nguyên tính là cõi trần nơi mà ý thức của người ấy quen tác động một cách bình thường trong đó và có sự xung đột giữa thể xác từ nó với thể sinh lực, thể thứ thái. Thứ hai, một ý thức cao siêu được nhận biết một cách mơ hồ, vốn được phân biệt bằng tính chất và sự cảm thụ vào thời đó. Đây là tất cả những gì mà con người có thể tiếp xúc được trên cõi giới quan trọng nhất hiện nay là cõi cảm dục. Thứ ba, một lần thức càng ngày càng tăng đối với ý thức về cá tính mình. Self identity vốn là linh hồn thức tỉnh hay chân ngã. Càng có cảm giác về chân ngã. Sức vị thầy đã phải dẫn dắt con người ra khỏi ý thức thuần túy hồng trần bước vào giai đoạn siêu trần kế tiếp. Tức là ý thức cảm dục. Đừng quên rằng về sự quen thuộc và mệt mỏi vì xung đột cá nhân của mỗi người đang phát triển từng bước. Như thế điều hiển nhiên đối với bạn, nếu phát biểu trên là một phát biểu đúng thì sự kiện rằng ảo cảm nảy sinh từ việc nhận biết các yếu tố này trong tâm thức và là kết quả của các phản ứng với con người đối với các phức tạp của cấu tạo riêng của y và đối với năng lượng linh hồn riêng của con người. Ở trên nói rằng ảo cảm nảy sinh từ việc nhận biết về cái cảm giác ấy. Tại vì mấy người này sống bằng cảm giác là nhiều nhất, sống bằng thể xác với lại khói thuốc thiếu cảm giác thôi. Thì họ bắt đầu họ nhận biết là họ có những cái cảm giác đó. Rồi họ biết được chút xíu về họ cảm giác là mơ hồ về chân ngã. Mà mới bắt đầu có cảm giác như vậy là có ảo cảm rồi. Theo thời gian qua, toàn thể gia đình nhân loại bắt đầu biết đến những nguyên thuyết mới mẻ hiện hữu giữa kết cấu của pháp thân với cõi cảm dục cộng với sự hoạt động của bí nguyệt trong chính y mà vào giai đoạn này làm cho nó xuất hiện với hình thức lương tâm. Và vào lúc bắt được đó tự nhiên hiểu được sự thôi thúc đưa đến cách sống cao thượng hoặc một khuynh hướng đưa đến hoạt động thấp kém. Sau rốt lương tâm mơ hồ này phát triển thành cái mà chúng ta gọi là tiếng nói của lương tâm. Khi điều đó xảy ra thì sự phức tạp và khó khăn của đời sống tăng lên rất nhiều và ảo cảm rõ ràng và được tạo ra trên địa cầu. Ảo cảm là những gì vốn bao bọc và quá nhấn mạnh vào cái thấp do việc tổn hại cái cao và dùng để làm sao lắng sự cố tâm của người tình vào xa thực tại. Lần nữa tôi xin nhấn mạnh rằng ở giai đoạn ban sơ này có phải ảo cảm thì được tôi dạy và nhận biết bởi người đã tính hóa cao và từ đó không. Là con người ta càng phức tạp thì càng có ảo cảm. tôi sống đơn giản như em nói thì không bảo cảm gì hết. Anh hai muốn nói chuyện với em. Hai muốn góp ý.
Ê, sao bạn trẻ ra đây góp ý thì chúng ta lên trắng xong rồi sáng kệ vậy. Sao thở đâu? Tốt. Tốt.
Hôm nay là vừa vẫn đọc chút cho nên bạn chút vì rằng các phương sắp có các cụ.
Anh Minh là góp ý là cũng trao đổi nữa chứ. Lên là anh Hư lên hàng lên. Thật sự là các bạn đã mà hướng vào tâm linh thì cố gắng phải học, phải tin là phải là cố gắng là chuyên mới đi. Anh cho em mà nghe tôi nói là phải nhớ là bà lớn kia dạy rõ ràng con người ta đừng bao giờ cố gắng đừng sống hồn thú. Hồn người thú, hai cái này nè. Phải cố gắng sống cái hồn người. Nhưng mà còn kẹt cái vụ mà ta vào đây nhắc mình còn kẹt nặng lại chứ. Ở mình còn sống cái ảo cảm, mình sống cái hồn phúng đấy. Anh em nhớ là đừng học cái ảo cảm này quan trọng lắm. Bởi vì sao? Cái thầy dí mình nói là con thú. Mình là hồng xưa, mình trước khi mình là được mà trời trở thành mà gọi là con người. Cái tiếng men này không hay, tiếng Anh nó hay lắm. Anh em mình nói tiếng men này nó xuất phát cái từ manát, manát của từ manát thì hình như nó tuổi là cây cạp hay là gì, còn chữ manát là nó là xuất phát từ tiếng Ấn, tiếng Hello á. Nhưng mà người Anh là thôi, khi mà những kiến thức mà Anh ở trong hậu mà hoàng gia khoa học Anh họ mới sai Ấn Độ họ tìm hiểu cái từ manát nó lại gì nữa thì nó có gì họ. Còn những mà đạo sư
công hành mục đích công hành là chúng ta hay quay về cái đời sống tâm linh, là hướng về cái con người thật của mình, con người mà trường sinh bất tử đó ha, con người ở bên trong á, inner man chứ không phải con người giả bên ngoài này là phàm nhân, con người thật của mình là chân nhân. Chân nhân là tiếng Hán, là tiếng Nôm của mình đó, nhân là người, chân là chân thật. Không phải mình nói cho nên là lại bị cáo chiêu phi thường, không phải gì đâu, nó chỉ là cái danh xưng phải không, để mình dùng để mà tu là phải đấu thông học rõ ràng, người nào muốn tu theo học thì cố gắng thực tập họ biết thằng ngươi cho nên. Anh em nào mà hổ thuyết được cho ngân rồi thì chuyện ảo cảm thì không nghĩa lý nha.
Cảm ơn anh Hai cho bây giờ mình qua, bây giờ 7 giờ là mình qua cái phần này, cái gì? Cái là giáo lý bí nghiệm. Để coi kỳ trước mình học tới đâu rồi. Giáo lý bí nghiệm kỳ trước là trang 614. Thì chắc có học gì đó ông
Hai? 624
chứ không phải có 14 à?
Vâng, cũng là 10 trang.
Hai thì chắc học được 10 trang.
Tôi đọc một bạn trước không chỉ là cuối cùng đấy ạ.
Vâng.
Đảng tinh yên ngũ hành có nhiệm vụ trợ giúp con người tăng nghiệp, cố tạo đàn nhộn hình dáng và cải thác con người, làm cho y có được chắc rằng gắn chắc như hiện nay. Sản xuất tính năng gồm những lớn cao cả, cai quản tròn sao ma kết ở Ấn Độ và Ái Cập có nhiệm vụ sửa tận các hình thể sống giống và cây nghiệp như giữ sáng để tới tạo nên con người biết suy tư và di lý như ngày nay. Đó là một tâm lý vấn đề được ngũ ý mà tập trung thể tiết lộ cho công chúng thật vậy. Đó là một điều bí hiểm. Đối với thể nhân làm tục chỉ biết hạn chế tâm đức con người chứ không hề tất cả hiện diện của đấng tâm linh cao cả. Có ý thức thắng thức không tại trong vũ trụ, trong khối những thực thể tâm linh có nhiều vị đã chuyển tiếp hóa thân trong những các bàn thể từ lúc con người bắt đầu xuất hiện và cho đến ngày nay vẫn hiện tồn một cách độc lập tự tại như kiểu nào khi các vị tiên như ở các cõi cao các không gian vô tận. Nó rõ hơn một thực thể của mình có thể hiện diện trong cái sắc phàm tu di gian mà vẫn không từ bỏ tương vị và chức vụ của mình trên cõi cao. Nếu cần phải giải thích thêm thật giả hãy nhớ lại những trường hợp tương tự trong giáo khoa học. Tuy rằng những trường hợp đó rất hiếm, ít nhất hãy xét về chính thức của những vật thể đã truyền thuyết hay đang tạm thời nhập xác đồng tử. Tình phản nhập xác các đồng tử không phải là các tinh thần hay những nghiên cứu cao cả của những nhân vật đã quả tác. Một công ty đó chỉ có thể là một hình người chết ta hoặc thân thể biến còn vấn luôn ở mọi cảm xúc hoặc là những vị hóa thân cũng như một vài người hoặc là do việc có một cơ cấu đặc biệt hoặc do việc đủ đắc được ý thức huyền bí có thể xuất hiện trong thể phách trong khi phách thân của họ ở cách xa đó hàng triệu dặm. Cũng vậy trong trường hợp những đấng cao cả điều này cũng có thể xảy ra. Xét về mặt thiết hợp, con người có hình dáng bên ngoài chỉ giống như một động vật tập hoàn thiện hơn bao nhiêu so với vị tổ phụ giống như hình của như trong cuộc tuần hoàn thứ ba. Khi này cơ thể phấn động chứ không phải là một thực thể linh động. Vì muốn nhận thức được sự tồn tại thì cần phải có ngã thức, một con vật chỉ có trực thức hay bản năng. Cổ nhân hiểu điều này rõ ràng đến nỗi mà ngay cả tín đồ do Thái giáo, Tín giáo cũng coi như hồn và phát kiến như hai thực thể đối lập nhau. Trong hương quyền các chức cảnh mới của sự sống, tác giả đã vạch rõ giáo lý của Do Thái Mỹ giáo như sau. Họ cho xét, họ cho rằng, các bề mặt chức năng tinh thần và vật chất có độ mờ đục vậy, chỉ cảm tương ứng có phương lưới cố kết. Họ cũng cho rằng trong tình trạng khác xa các công nghi được tạo ra như vậy, được cấu tạo như sinh một quy mô mà trong một tinh thần hay gọi như chưa được tạo ra được nhu phẩm sau đó. Họ cũng cho rằng công ty hóa thân các công minh này hấp dẫn chiến hữu đồng hóa linh tinh và tinh chất vốn có trạng tình trạng phù hợp với tình trạng của chúng. Do đó họ lại rằng tình trạng của các công minh được tạo ra khác nhau rất nhiều trong khi thế giới tâm linh và thế giới vật chất kết hợp sâu xa với nhau. Các công minh mà đục đang phát tác bị thu hút vào những vùng không trực của thế giới vật chất và do đó hướng về trung tâm của địa cầu ở đó. Họ tìm đến hoàn cảnh thích hợp nhất với tình trạng của họ, trong khi đó các thông tin trong suốt chuyển sang bầu là hào quang hành tinh, các thông tin trong tạng nhất lên hạt trong. Điều này chỉ liên quan đặc biệt đến các tinh linh, chứ không liên quan gì đến các mảnh lực thông tuệ, hành tinh, tinh thần, sinh động, vũ trụ hoặc liên trị thái, tức là cả thiên thần theo lối nói của giáo hội Thiên Chúa giáo La Mã. Các tín đồ Do Thái đính dáng rất là các quyền chúng ta trở thành chuyên lo về pháp luật nghi lễ chỉ quan tâm đến các phong linh của hành tinh và cái gọi là tiên linh do đó đại liên sinh sự bao hàm một phần của nội môn quý giá tư nhiên là
bây giờ trở lại vài câu trong cái trang trước. Thì nhóm này tạo nên con người sơ khai, tức là xa đôi chỉ là hình bóng thôi trong cuộc kỳ hiện tại. Còn nhóm khác thiên liên cao cả hơn sáng tạo ra con người trong cuộc tuần hoàn thứ ba. Đó là nhóm thứ sáu, trên đất tan từ trên đi xuống của giai tầng thiên liên. Có nhiệm vụ tạo nên tinh thần hay còn mờ ảo những cái bóng trong suốt và thanh nhẹ như xương của con người tương lai. Nhóm thứ bảy và cuối cùng là cấp bản thiên liên ngũ hành. Vậy là mấy cái nhóm này toàn là những cái nhóm nói về tinh linh, thiên thần, các thứ đó. Nó cơ bản và cuối cùng là các bản tinh linh ngũ hành những buổi trợ giúp trong việc cấu tạo lần hồi hình dáng và để phát con người. Làm gì có được sẵn sàng lắm chắc như hiện nay. Phần cấp thứ 5 gồm những cao cả cai quản tròn sao ma xếp, Capricorn. Và Ấn Độ và Ai Cập có nhiệm vụ sửa soạn cái hình thể chúng nó mất anh nhẹ như vậy thế để cấu tạo nên con người chiếc cơ tư và duy lý. Đây là nói về những cái thành viên mà chúng ta không nhìn thấy mà những cái cuộc sống, sự sống vô hình. Trong số những thực thể tâm linh có nhiều vị đã chuyển kết quả thân trong những pháp tàng kể từ lúc con người bắt đầu xuất hiện cho đến ngày nay vẫn hình tròn một cách được lập thể tại. Thì là có những cái vị thiên thần này á, thì họ vẫn hóa tắc tàn nhưng mà họ vẫn ở trên cõi trên, tức là cái tâm thức của họ ở cả hai nơi cùng một lúc. Nói rõ là một thực thể vô hình có thể hiện diện trong các phàm trên thế gian mà vẫn không từ bỏ cương vị và chức vụ của mình trên cõi cao. Thì cái nếu mà nói về cái thực thể vô hình mà làm như vậy thì giống chân tư của mình á. Trên tư mình vẫn có thể phát nhưng mà vẫn không từ bỏ chức vụ ở trên cõi cao, tức là ngài cái này vẫn hoạt động trên cõi cao. Bây giờ nếu cần phải giải thích thêm hãy học thì dám học Fushali thì nói những trường hợp đưa rất hiếm, tức là những thực thể vô hình như vậy thì hiếm nhất. Còn bây giờ đang nói về những cái người mà hồn ma chết rồi nhập lại các đồng tử. Thì cái hồn ma mà nhập xác ấy không có phải là những cái, không phải là chân ngã, không phải là niêm lý cao, thì tức là đây lắm thì là chân ngã. Một vong linh con đó có thể chỉ là hồn người chết bao bọc trong thể vía. Còn vân vương là có cảm dục thì mấy người nó có cái thể vía, rồi cái thể vía nó mới nhập vào cái thể xác của cái cô đồng, rồi làm cái cô đồng bán chuyện, mới lại suy nghĩ giống hệt như là cái hồn ma đó, mà cô hồn đồng lúc bây giờ là đi chỗ khác chơi rồi không biết gì hết. Một vài người chủ đắc được kiến thức hùng bí có thể xuất hiện ở trong thể phách, trong cái phách thân của họ cách xa đó hay sổ rộng. Cái thể phách này, cái này phải coi lại đó, giống như lần trước anh Tâm anh đã nói đấy, nhiều khi dịch sai. Cũng vậy trong trường hợp những nâng cao cả, điều này cũng có thể xảy ra, tức là xuất vía, nói là xuất vía mà đi, xuất cái thể khách mà đi thì là cái tay nó chết luôn, cái thể khách cũng như cái cầu sinh lực. Xét về mặt triết học, con người có hình dáng bên ngoài chỉ giống như một động vật, chẳng hoàn thiện hơn bao nhiêu so với vị tổ phụ những kỳ của đi trong cuộc tuần hoàn thứ ba. Thế là trong cuộc tuần hoàn thứ ba thì con người xấu xí, không có giống người ta gì cả, trông rất là chán. Y là cơ thể sống động chứ không phải là một thực thể linh động. Vì muốn nhận thức sự tồn tại phải có ngã thức tư là đi. Để y giống như con thú vật, y không biết là mình là ai ấy. Sống giống con thú vật là chỉ biết chuyện gì đó rồi sống bằng bản năng nhiều hơn, chưa có sự suy nghĩ. Cổ nhân hiểu điều này rõ rệt đến nỗi mà ngay các tín đồ ra tay đi cháo cũng coi linh hồn là tắc tướng như là hai thực thể đối lập nhau. Thế nên ngày xưa người ta cũng chia ra linh hồn là một thứ và cái thể xác là một thứ. Trong quyền các khía cạnh mới của sự sống, tác giả vạch rõ giáo lý của giáo hai đu giáo như sau. Họ cho rằng xét về mặt chức năng tinh thần và vật chất có độ mờ đục và tỉ trọng tương ứng. Có phương nguyên cố kết, họ cũng cho rằng tình trạng rất tác các công linh được tạo ra như vậy là cấu tạo trên một quy mô mà độ trong hoặc đục của tinh thần hay vong linh chưa được tạo ra, được mô phỏng sau đó. Họ cũng cho rằng trong viên hóa thân của vong linh này hấp dẫn kiếm hữu đồng hóa tinh linh. Và tinh linh chất luôn có tình trạng phù hợp với tình trạng của tướng chúng. Thế là họ nói là trong viên hóa thân giáo, họ nói là khi người ta chết đi thì người ta lại nhập vào cái tinh linh. Họ dạy rằng tình trạng của các vong linh được tạo ra khác nhau rất nhiều. Trong khi thế giới tâm linh và thế giới vật chất kết hợp sâu xa với nhau, các vong linh mà được phân phát tác bị thu hút về những vùng thô trượt của thế giới vật chất và do đó hướng về trung tâm địa cầu. Vậy là trong khi các vong linh được tạo ra thế giới vong linh phát tác, các vong linh mà được này không có vong linh của người hay là cái gì bị thu hút về những vùng thô trượt của thế giới vật chất và bị chui vào trong địa cầu, hướng của trung tâm địa cầu này chắc là rốt xuống dưới mặt đất đó. Cái này giống như là ta nói cái này giống như rơi xuống địa ngục phải không ấy. Tức là có hai loại vong linh, một loại vong linh đục là ô trượt đó, thì là rớt xuống dưới cái mặt đất. Còn các vong linh trong suốt thì bay lên, còn vong linh nào mà trong cảnh nhất thì bay tốt lên mặt trong ở trên đó. À, điều này liên quan độc nhất đến các tinh linh. Ngày nãy là nói về tinh linh chứ không phải nói về con người. Chứ không đúng sáng thì cái máy được không trở lại hành tinh, tinh thần, tinh đồ vũ trụ mà quên nghĩ tái. Cái đoạn như nó hơi lộn xộn. Lúc trên thì nói về con người, lúc dưới thì nói về tinh linh. Các tín đồ do thai đi giáo, nhất là các hồn đi ra thì dành chuyên lo về pháp luật nghi lễ, chỉ quan tâm với vong linh của các hành tinh và các tinh linh. Đó, đoạn nêu trên thì bao là một phần của nội môn bí giáo, tức là chỉ nói được một phần thôi, còn nhiều thứ khác nó chưa nói tới. Linh hồn có thể có hiện thể là thể phách có gọi là thu được, có thể chết đi mà con người còn sống. Vấn đề là
thân
và
thể xác đấy, nó không phải đơn, cũng vì ông Peter ông giảng khác hoàn toàn. Cái linh ra Sarida thì theo giáo lý lý tưởng đó là thể phụ thí, nhưng mà theo ông Lester thì vẫn cứ dịch là thể phách. Thành ra rồi nó cứ lộn xộn mấy chục năm nay đó. Thành ra những người mà học giáo lý là cứ chia ra hai phe, một phe là nhất định là có thể phách, ở trong nhóm chúng ta cũng có người như vậy đó, nhất định là thể phách. Còn phe kia là hoàn toàn theo giáo lý lý tưởng của các vị tu sư. Thành ra khi mà nói về vấn đề này chúng ta nên hiểu rằng là cứ linh ra Sarira đó là astral body đó. Thì nếu mà nói là thể phách đó thì mình nên hiểu là nói trong cái kiểu nghe đi tơ với là bà mới ra. Còn nếu mà nói đó là thể vía đó là nói theo giáo lý truyền của các vị tiên sư nha, mình phải hiểu đây.
Cái lúc đầu mà anh Văn chưa vào thì tôi cũng làm về cái chuyện này thì anh hai có vẻ nổi giận lên.
À, thì mình phải hiểu tại sao anh nói giận, tại sao có chuyện nói giận. Bởi vậy cho nên là mình học giáo lý để làm cái gì? Để mình thực hành.
Nếu nãy giờ nghe các đại gia đâu mà không nói,
chạy đến một nói tiếp. Mình muốn nói về tình huynh đệ đó. Thì tình huynh đệ không phải là chỉ gặp nhau để tán dóc hoặc là ăn uống làm nhộn nhẹt như vui. Mà tình huynh đệ đây là tình huynh đệ ngay trên cái vấn đề giáo lý với nhau. Ví dụ một người nào họ có một cái đường lối nào ý hay một cái đường lối nào đó, mình phải hiểu tại sao họ nghĩ như vậy. Yeah. Mình chấp nhận, có thể mình chấp nhận là người đó phải như vậy, nhưng mà không có nghĩa là mình bắt buộc mình phải nghe theo người đó. Bởi vì cái sự hiểu biết về giáo lý của mình đó, nó phải nằm trên cái vấn đề là nó phải phát xuất từ cái sự tiến bộ của tâm thức của mình đối với chân ngã. Khi mình càng ngày càng tiến gần với cái thần thức của chân ngã và sống cái chân ngã đó, thì cái quan điểm và những tư tưởng của mình nó sẽ khác đi, nó sẽ được điều chỉnh đi. Tại vì những người nào họ nghĩ thì biết Asramoni là Rita Sarida phải được gọi là thể phách thì cho nó là cái quyền của họ, nhưng mà mình cũng có cái quyền của mình. Thì cách tốt nhất đó, là lúc nào cũng vậy đó, truy tầm trong đét học hỏi về tài liệu là một chuyện, còn cái quan trọng nhất là vẫn phải trở về để mà hòa hợp với cái tâm thức của chân ngã, của chân thần với các vị đạo sư, với các vị Bồ Tát. Cái đó là cái quan trọng nhất. Còn cái chuyện mà ở cái cõi trần này đó, mỗi người nghĩ một cách khác nhau, cái điều đó là đương nhiên. Bởi vì chúng ta ở trong cái cõi sắc tướng và cái cõi đa nguyên, thành ra khó có thể nào mà mình đồng ý với nhau cùng một điểm đó. Mỗi người sẽ có thể có một cái lối suy diễn đi. Mình phải chấp nhận trường hợp đó. Cái quyền của người ta có quyền nghĩ như vậy. Nếu mà bọn mình nghĩ là họ nghĩ không đúng thì cái đó là cái quyền của họ. Dù cho họ là mình nghĩ họ không đúng mà họ nghĩ là họ đúng thì cũng được, không sao. Cái quan trọng là mình giữ cái tâm của mình an tịnh. Quan trọng là muốn lúc nào thay hành ba cái mục đích thổ trong như Phật, sử dụng tu hành lục độ là sử dụng bảy cái đặc tính ở trong tiếng nói vô thân. Cái đó là cái quan trọng. còn có lời vấn đề cãi nhau về tư tưởng này nọ, cái chuyện đó. Nếu mà mình thật sự mà mình sống đúng cái chân ngã mà chỉ hành đúng cái tinh thần mình chiếc thiên liên đó, không bao giờ mình đi cãi cọ với nhau, nổi giận nhau về những chuyện đó là cái gì. Đó thì chỉ phải ý kiến vậy thôi.
Tại vì bà Babaki thì cũng hơi nói về cái này thì cũng hơi lạ.
Lạ cái nào thì cũng thấy lạ anh ta.
Bây giờ là cốt cốt cái này rồi. Cái này tìm thấy ở trên Wikipedia đó. Đó. Này cái này tức là bảy cái thẻ đó. Cái thẻ trên cùng là Ma, cái đó là Budi, cái đó là Manas, nhưng mà chỉ có hai cái Manas thôi. Thế xong rồi cái thứ tư thì lại là Ego, tức là Ego mà gọi là Lower Manas. À không, Manas là cả Higher Lower, xin lỗi, tức là Manas là cái thứ ba, cả Higher Lower. Rồi cái thứ tư đó thì gọi là Kamarupa, tức là Divine Body. Có những cái này tức là cái này nó là chỉ thành lực rồi. Xong rồi xuống dưới nó lại là Prana. Cái thứ năm là Prana, cái thứ sáu là Linga Saira, cái thứ bảy là thể khác. Thì ra lại phân biệt ra một cái thể cảm dục, xong rồi là Prana, xong rồi Linga Saira.
Nói mà phân biệt theo bà Lát Phát Kỳ phân tích sức khí sâu truyền đó chị.
Thật ra vì thế họ mới nói là cái thể cảm dục kia là cái Kamarupa đó là thể thứ nhất. Còn cái Linga Saira thì đương nhiên phải gọi là double này, như là Astro Body là biến thành thể khác. Thì cũng khó mà hồi nãy lúc đầu mà khi mà tôi làm anh hai không có FP đó là tôi nói như này, tôi là con sợ cả nó thấy không ngọt quá, không bao giờ thấy mô tả thể khách cả, không bao giờ thấy mô tả thể khách. Còn thể vía là có, thể vía là có màu sắc trình dáng, thể trí là có màu sắc trình dáng, thể khác thì biết rồi, nhưng mà không thấy mô tả thể khách. Thành như thể khách nó giống như là chỉ là những chất khí mà nó bám vào thể khác để mà nó chuyên trở năng lực thôi, chứ nó không phải thành một cái thẻ đứng riêng một nơi. Nếu mà nó là một cái thẻ đứng riêng một nơi thì nó phải có cá tính. Thế ví dụ như là thẻ vách của anh hai thì nó phải có những cái màu gì đó liên quan đến anh hai. Còn thẻ vách của tôi thì có những màu liên quan đến tôi, vân vân. Nhưng mà có những người chết đi đó, thì là họ bị rơi vào cái cõi, tức là họ không sang được cái cõi trên giới, họ rơi vào một cái cõi trung gian. Thì người ta thấy chỉ thấy là một tháng thôi, cho nên là chắc họ bị vướng mắc vào cái thể phách đó, tức là cái thể vía của họ nó bị dính chặt vào cái thể phách, thành ra họ cái tâm thức của nó nằm ở trong đó, nó nằm trong một cái đám mây màu trắng đục, họ không nhìn thấy khói trần, họ cũng không nhìn thấy khói trung giới, họ cho là họ đã bị rớt vào địa ngục. Có một cái ông mà con người Mỹ, ông ấy lên đi trước ông nói vậy đó. Ông nói địa ngục đối với ông là một nơi toàn là sương mù màu trắng, không có thấy ai hết, rất là đau khổ. Cho nên là không có một cái cõi nào gọi là cõi của thể khách cả. Tới đó là không có ai hết, không có gì hết. Bây giờ mình đang học cái đâu rồi nhỉ? Bây giờ
tôi đọc tiếp đoạn sau nha. Tức là hình như nãy là tranh luận là do có cái vấn đề là có cái từ ảo lực á.
Ừ.
Tại vì nãy mình học vào cảm, sau đó có ảo lực. Và ảo lực đó thì theo quan điểm hôm nay thì nó liên quan đến cái giải pháp. À, thì đó thì nó mới nhảy qua đề tài giải pháp.
Thì tại vì cái
là mình phân tích được cái áp lực là cái gì thì mình sẽ tránh được cái tình trạng đó.
Bây giờ mình
bây giờ mình tìm được ở đâu cái bài nói về ảo lực để mà mình phân tích bây giờ, tại vì cái bài vừa rồi chả nói về ảo lực cả, thành ra lâu ngày tôi cũng quên mất tiêu rồi. Tôi cũng biết là ảo lực nó liên quan đến cái cõi vật chất, cái thể xác của mình, tại vì mình cũng biết là ảo tưởng, ảo cảm thì tới ảo lực. Nhưng mà tôi không nhớ rõ rằng trong bài của bà Bê Lê nói gì về ảo lực nhiều. Rồi có ai nhớ gì không?
Đó là trong bức ảnh từ tuần trước này kìa.
Tuần trước tôi không có ở đây, em Văn có thể nói lại chút xíu được.
Như là anh Minh có đọc cái thơ này ngày hôm đó, anh còn nhớ cái đoạn đó không?
Mình anh bữa nay ngày qua đám dỗ thì anh cũng không ngồi đây nghe nhiều đâu.
Thôi để cuối giờ đọc tiếp.
Ok, vậy bây giờ tiếp tục giáo lý di truyền. Linh hồn, câu có hiện thể là thể phách, là astro, có thể chết đi mà con người vẫn còn sống trên trần thế. Điều này có nghĩa là linh hồn có thể cao chạy xa bay và rời khỏi tổ ấm của mình vì nhiều lý do, chẳng hạn như vì điên hoặc về tinh thần hay thể xác bị suy đồi vân vân. Từ việc linh hồn nghĩa là chân ngã tâm linh vĩnh cửu, ngự nơi các thế giới vô hình, trong khi hình hài sắc tướng vẫn tiếp tục sống trên trần thế, là một giáo lý vô cùng thần bí, nhất là trong triết học Trung Quốc và Phật giáo, có bao nhiêu kẻ không có linh hồn xung đáng chúng ta, bởi vì trường hợp này chẳng những xảy ra đối với kẻ duy vật độc ác mà còn xảy ra cả với những bậc thánh thiện không còn vướng vòng tục lụy, không còn tái sinh luân hồi nữa. Cái này ở dưới em Manis Nữ Thần Ai Giúp Chủ Viện quyển 2 trang 364 nói về cái bộ này. Do đó vì không có thể pháp ngăn trở nữa nên các đấng thần quân Diani còn có thể thực hiện hoàn hảo hơn những gì mà người sống tức là điểm đầu đồ có thể thực hiện được. Đây là niềm tin tưởng của những người sống trước thời đại Hồng Thủy. Nó đã nhanh chóng biến thành niềm tin tưởng vào giáo ma học của giới trí thức hiện đại. Họ cũng tin tưởng vào các giáo hội La Mã và Hy Lạp vốn đầy rằng các thiên thần của họ hiện diện khắp mọi nơi. Các tín đồ bái hỏi giáo xem lớn Amstrakhan của mình như là các thực thể lưỡng thân và áp dụng lưỡng nguyên này ít nhất là ít ra là trong mọi môn bí giáo cho mọi cư dân thiêng liêng và vô hình của vô số bầu thế giới hữu hình trong không gian. Ta thấy bằng chứng hùng hồn của tính đại đồng thế giới của giáo lý này trong một số giải của Damascus thế kỷ thứ 6 về các tấm giảng của người Candea. Ông dạy trong các tấm giảng này bởi đấng kiến tạo thế giới, các vật chủ của thế giới mà Thánh Paul cũng có đề cập tới, chia ra làm hai nhóm, một nhóm có nhiệm vụ cai quản các thượng giới, các thế giới tinh thần và tinh đầu của nhóm kia chỉ đạo và giám sát các thế giới vật chất. Đó cũng là quan điểm của Ian Richard. Ông đã phân biệt rõ rệt các tổng thiên thần với các đấng Archon. Archon là cái gì? Là trong The Mystery về các lý pháp. Nói là con cuốn đó. Điều trên có thể được áp dụng cho sự phân biệt giữa các cấp đẳng và các đấng thiêng liêng. Các cấp đẳng, các đấng thiêng liêng và giáo hội Thiên Chúa Giáo La Mã đang ra sức thuyết giảng sự về biệt theo ý nghĩa này. Đó là vì trong khi dạy rằng các tổng thiên thần là thiêng liêng thánh thiện, nó lại tố cáo các hình bóng của các ngài là ma quỷ. Nhưng ta không được hiểu từ ngữ Feroe theo ý nghĩa này, vì nó chỉ có nghĩa là tương diện đối nghịch của một thuộc tính hoặc tính chất nào đó. Như vậy, khi nhà thần linh học bảo rằng ma quỷ là mặt trái của thượng đế, điều ác là mặt của trái của tấm huy chương, khi không hề có ý muốn nói rằng đó là hai thực tại riêng biệt, trong ý chỉ nhằm nói tới hai phương diện của cùng một thực thể duy nhất. Thế nhưng khi được so sánh, sát cánh với một tổng thiên thần như thầy Ngọc đã mô tả, con người đức hạnh nhất lại dường như ma quỷ. Do đó người ta cũng đâu phải là không có lý khi xem thường một hình bóng hạ nào. Nó đã tìm sâu vào trong vật chất hơn những nguyên thủy, nhưng cũng chẳng có bao nhiêu lý do để xem chúng như ma quỷ. Và đây chính là cái mà các tín đồ Thiên Chúa Đạo La Ma cứ hăng hăng chủ trương bất chấp cả lý luận và lý trí. Chú đoạn này Văn có góp ý gì không Văn?
Bạn này họ nói rất là chủ trọng, cho nên rất là khó hiểu. Thật ra mình nên đọc lại cái đoạn đầu để hiểu kỹ, cứ đọc mà không hiểu được kỹ, cứ đọc hoài nó càng ngày nó càng tốt hơn.
Cái đoạn trước các chị nói về các vong linh trong sạch nhất thì ngửa lên mặt trăng, còn những vong linh mà nó mờ đục rồi thì nó chui xuống, sau khi mà bỏ xác thì nó chui xuống dưới trong lòng đất, chui vào trung tâm địa cầu. Còn những vong
trăng
mấy cái chỗ nào đó, cái chỗ nào cần phải
hiểu, cái hiểu nó mình hiểu. Trăng 224 nè. Thế bây giờ mình ai đã sống nhân loại, ví dụ như mình á, mình giữ cái xác phàm bây giờ, mình vẫn tỉnh thức ở trong cái xác, mình vẫn hoạt động, có cái tình cảm, có cái tư tưởng, đó là đại đa số là nói bình thường. Chứ là một số rất lớn nhân loại bây giờ đó, tự đồng hóa họ với cái thể xác, tức là họ không chấp nhận. Họ không biết và cũng không chấp nhận gì về những cái thể khác, đặc biệt là những cái thể của chân ngã, là bồ đề, niết bàn này, họ không biết gì về cái đó cả. Nhưng mà ít ra đó, là họ vẫn tỉnh thức ở trong cái thể khác. Thì cái đoạn mà trong nhóm cái trường này đó, tôi nói đến một điểm đó, để phân biệt giữa cái thể khác và chân ngã hay là cái linh hồn, thì ít có ai phân biệt cái vấn đề này, tại vì họ không có nhiều người ngay cả bên Phật giáo họ không chấp nhận là có linh hồn. Đây lại là một cái vấn đề khác, là họ dựa trên những cái điều mà họ nói là Phật dạy thế này thế nọ, họ hiểu khác thì nó là vấn đề khác rồi. Nhưng mà có một số những người là họ vẫn giữ cái thể xác, nhưng mà cái linh hồn của họ đó nó không trùm vào trong đó nữa, nó hầu như là nó không để ý được gì tới cái thể xác nữa. Mặc dù nó vẫn còn cái sợi dây chuyên quan tiếng nối liền, tức là cái linh hồn đó, cái chân ngã đó, nó chưa hoàn toàn cắt đứt với cái thể xác. Bởi vì chân ngã mà cắt đứt một cái là thể xác chết ngay lập tức, thì nó vẫn còn cái sợi dây nối liền. Nhưng cái linh hồn đó nó chán cái thể xác này quá rồi, cái thể xác này nó làm tầm bệnh tầm bạ, làm toàn những chuyện mà không nghe lời chân ngã, xong rồi làm những chuyện tà đạo, làm hại đủ thứ. Hoặc giả là một trường hợp khác, cái thể xác này nó hoàn toàn bị cái vong linh thấy hảo nhào vô nó chiếm rồi, ma nó vô nó chiếm, quỷ nó vô nó chiếm rồi. Những em chân ngã thì chán quá rồi, không cách nào mà lấy lại cái thể xác đó, anh bỏ đi. Mặc dù anh chưa hoàn toàn bỏ đi, vẫn còn cái sợi dây này. Thì đó là cái trường hợp của những người họ mất cái ý chí phấn đấu, họ mất đi cái khả năng kiểm soát cái thể xác của họ. Đó là cái trường hợp thể xác có đó, nhưng mà cái linh hồn nó không có trụ hẳn vào, nó không sử dụng được. Còn những cái trường hợp, có những cái trường hợp những cái linh hồn tiến hóa của các vị đạo sư, các vị đại đệ tử đó, thì họ để cái thể xác ở đó, họ đang lo một cái công việc nào đó ở những cõi giới cao siêu, hoặc những cảnh, một những quốc gia khác, những tôn khác, họ để thể xác đó thì họ đi họ làm công việc một cách. Đó là hai cái trường hợp mà mình nên hiểu rõ là trong cái phần vừa rồi đọc đó, có nói như vậy, có nói về vấn đề đó, nhưng mà chưa được đọc á, đọc không kỹ là nên không có hiểu được cái đoạn này. Đó là như vậy đó. Nếu chị đọc lại bây giờ chị có thể chị nói được.
Vừa nãy tôi cũng hiểu.
Vâng. Còn cái trường hợp mà khi nói về các bấm đấm đại thiên thần đó, thì đừng có lầm lẫn đại thiên thần với loài người là hai cái sự tiến hóa hoàn toàn nó khác biệt nhau, không có dính dáng gì với nhau hết á. Nhưng mà nó có cái sự cộng tác, làm việc chung với nhau thì có. Nhưng mà không có cái việc mà thiên thần mà có cái xác giống loài người thì không có cái chuyện đó. Thiên thần là những cái mánh lực ở trong thiên nhiên được thiên cơ sử dụng để điều khiển, điều hành những cái sự sống. Và những cái loài, những sự sống này á là dưới cái cấp bậc loài người. Tại vì chúng nó chưa có đủ cái khả năng để mà tiến hóa riêng mình nó. Thành ra các vị thiên thần phải giúp đỡ khi con người đó chưa có cái mã tư duy, chưa có ý chí riêng biệt. Thành ra thiên thần phải giúp đỡ. Cái đó là khác. Còn khi đến cái loài người rồi mà đã tiến hóa giai đoạn loài người rồi đó, thì thường thường là loài người tâm lo trách nhiệm lấy cái sự tiến hóa của mình. Các vị thiên thần tất khi nào ăn thịt lớn. Trừ khi những người mà họ dùng những cái phép thuật để họ sai khiến những cái thiên thần nó tinh linh mặt tóc thì cái chuyện nó khác nữa. Chứ còn các vị đại thiên thần thì không dính vào trong cái sự tiến hóa của con người. Chỉ lo cái sự tiến hóa của các loài mà chúng nó chưa có đủ cái trình độ ý chí và chưa có cái trình độ mà tiến hóa nhiều loài người thôi. Nhá. Còn ví dụ như là các thiên thần mà chịu sự trai kiến của các vị chân sư thì nó khác nữa. Ví dụ như mình có đọc một vài cái chuyện là chân sư cần có một cái chuyện này thì tôi biết, tôi đọc thôi, tôi kể, nhưng mà tôi không chắc là có thật nhé. Là các vị chân sư đó là ví dụ như cần có một số bàn sai các con tinh linh nó đi xuống lấy điểm, nó lấy những vàng ở những kho tàng bị mất tích để bỏ về để lại dùng trong một công việc cần thiết. Đó là câu chuyện nó là như vậy. Thì các vị chân sư, các vị đạo sư họ có khả năng để sai khiến các tinh linh và các thiên thần. Nhưng mà thường thường đó thì các ngài không làm những cái chuyện đó trừ khi nó cần thiết cho một cái công việc rất là quan trọng trong cái việc mà giúp ích tiến bộ cho cái cổ thiên cơ, giúp ích cho nhân loại thì các ngài mới phải sai khiến thôi. Chứ còn thường thường các ngài không có sử dụng những cái năng lực trong thiên nhiên, nhất là tinh linh hay thiên thần hay là gì để mà làm việc cho ngài. Bất kỳ nào mà các ngài có cái việc đó trừ trường hợp cần thiết mà thôi.
Chuyện đó thì bà đưa bác sĩ cũng làm. Nhưng mà tôi nghĩ là dính yếu tới những kinh nghiệm này nọ là mắc nợ tiền xuất cái không nói vấn đề đó. Rồi cái đoạn vừa rồi để nói rằng là có hai loại, hai nhóm kinh tức là trong giáo hội La Mã với lại Hy Lạp thì là nói về những vị thiên thần là nhiều lắm ở chung quanh chúng ta, ngày này kêu cầu thánh này thánh kia, có 365 vị thánh. Thì mỗi người có những kêu những vị thánh như lúc đó này mà. Nhưng lại còn ở đây đoạn này nói rằng là thánh cô cũng có đề cập tới rồi chia làm hai loại. Một nhóm có nhiệm vụ
hai loại. Chị đọc tới trang nào mình?
628 này.
Ok. Vâng, chị đọc tiếp đi.
Thánh cô cũng có đề cập tới chia làm hai nhóm. Một nhóm có nhiệm vụ cai quản các thượng giới, tức là các thế giới tinh thần và tinh đầu của nhóm kia chỉ đạo và giám sát các thế giới vật chất. Đó. Là có các tổng chuyên thần là Archangel, Archangel, và các đấng là Archangel là cái gì đấy. Rồi điều trên có thể được áp dụng cho sự phân biệt giữa các cấp đẳng các đấng thiêng liêng và giáo hội Thiên Chúa La Mã đang ra sức thuyết giảng sự dị biệt theo ý nghĩa này. Hình như là giáo hội giảng sai à? Đó là vì trong khi dạy rằng các tổng thiên thần là thiên liên thánh thiện để tố cáo các trình nóng của các ngài là ma quỷ. Cái này con nó có một cái buổi cung cấp với lại là Galaxy gì đó. thì bài không muốn chấp nhận chuyện
có nhiều điều ở trong giáo hội khi tu giáo là mã hoàng đại đó thì nó không đúng hẳn với cái giáo lý hiền môn mà bà đã nói khi thì nhiều khi mà chống đối mà mình chống đối cũng mạnh lắm. Thành ra cái đó cũng nhiều khi là nó cũng gây ra cái sự xung đột.
Nghe mấy người đó họ chán lại đó.
Anh em nhớ cái điều này nha. Nhưng mà cho đến khi nếu là chết rồi, mà chết rồi thì không. Cái người mà đi làm cái phúc trình đó, cái người mà đi ra đó cũng là một sư, một giám mục gì ở bên anh giáo rồi qua bên Ấn Độ mà đi ra thì sau khi mà đã chết rồi đó không? Mà mãi vẫn bị tòa án giáo hội mình lên án đó là cùng thủy. Nhưng mà sau rồi đó, khi mà chết rồi đó, thì người ta mới hướng trở lại. Người ta thấy là cái điều mà giáo hội nói là sai lầm, là chính người mà quyết định đó là phải lợi trước cái, để mình đính chánh là cái chuyện mà mình lên án lại. Nói anh về anh thấy không? Anh học nó vậy đó. Anh về nhớ tôi cái tài liệu này.
Tôi nói cái bàn, cô nói cái này nè. Bà ấy lấy cái tờ tạp chí của bà ấy không lấy cái tên gì mà nó có vẻ chung chung tính một tí, bà ấy lấy cái tên nó là Lucifer.
Hãy nói đến là Lucifer, nó thì biết Lucifer này nó là gì không?
Nó là Satan.
Không phải nó, nó vấn đề mới là chết. Chứ không phải Satan đâu. Nó vấn đề bởi vì thành nên người ta hiểu lầm cái đó nên thành nên bánh lên cho nán bà đó kia là phù thủy nữa.
Cái Lucifer nó là người mang ánh sáng lên cho thế gian. Nhưng mà cái giáo hội La Mã người ta coi nó còn ai đang nói tự nhiên hết nói ai đâu rồi bị thế. Cái này ở trong cái Wikipedia nói là Lucifer này đang nói là bị khó khăn quá. Lucifer là một tiếng Anh thường dùng để chỉ con quỷ hay sao tăng, đặc biệt là tham chiếu đến tình trạng như là một thiên thần ra ngã. Trong tiếng Latin, Lucifer có nghĩa là kẻ mang ánh sáng. Đó là tên cho sao mai, tức là sao kim. Khi nhìn vào bình minh, sử dụng tên Lucifer cho ác quỷ bắt nguồn từ việc áp dụng Devasya A. Nói về một vị vua của Babylon, người mà nó gọi là Helen, kẻ chiếu sáng, một từ tiếng Sơ Thái đề cập đến sao mai. Thuật ngữ Latin cho đó là Lucifer, hiệp hội nó phát triển bằng đầu Thiên Chúa Giáo. Trong Peter chương 1, câu 19 và các nơi khác, từ tiếng Latin Lucifer được sử dụng để tham khảo nhưng sau mai không có liên quan đến thủ dữ. Trong Khải Huyền chương 22 câu 16, Chúa Giêsu đã được gọi là sau mai nhưng không phải là Lucifer. Nói tiếng Việt thì nói sơ vậy thôi.
Lucifer theo cái ý nghĩa công việc là Lucifer là quỷ, nhưng mà thật sự là Lucifer chính là thực tế cái con người là quỷ mà người ta không hiểu cái ý nghĩa đó, giống như là anh Hà Nhật nói vấn đề đó.
Nhưng mà người ta công trường này người ta cứ gán như thế thành ra mà ra tờ báo như vậy thành ra bị hiểu lầm. Tôi mới thấy tôi cũng hiểu lầm nữa.
Không biết học mà so với một số cái tôn giáo mà không truyền cũng là phù thủy.
Đúng rồi, họ không hiểu.
Cái gì mà họ không hiểu mà cao siêu quá thì họ cho là ma quỷ. Ví dụ như là họ tin thờ Chúa, tin thờ Phật. Mà giờ mình
mình giảng cho nó khác, không phải là mình chống đối chuyện đó, mình giảng nó khác thì họ cho là họ khó hiểu, không hiểu họ cho nó là phù thủy. Ngay cả những người mà họ viên tâm học bây giờ cũng vậy, mình giảng mà đi sâu xa và quá mà cao siêu quá họ không hiểu thì họ cho là mình sai, mình không đúng. Họ cái nhất định là phải, ví dụ như vậy là con đường nhất định phải là có cái gì trong đó, như vậy thì mới là tâm viên học. Thì anh không có thể phát trong đó thì là sai. Thế là như vậy. Nếu mà cái đầu óc, cái trí của mình lúc nào nó không phải như vậy á, thì có nghĩa là mình không bao giờ chấp nhận những cái gì mới lạ, những cái điều mình khác thôi. Thì mình chỉ đúng nắm khung ở trong những điều mình biết thôi. Thì mình trở thành cái gì? Trở thành một lối cùng thức. Giống như các tôn giáo mà mình chê ba vậy thôi. Mình chê tôn giáo cùng tính thì giờ mình cũng không đi học cùng tính vậy thôi. Thì mình không hiểu được cái mục đích thật sự của thông tin học. Đúng. Mở lòng tâm, mở lòng trí. Nghe phải biết phân biệt cái nào đúng, cái nào sai, cái nào hợp với mình không hợp. Giờ cho rằng mình cho sai nhưng nữa thì mình phải hiểu tại sao như vậy. Thì như vậy mình mới mở được cái trí tuệ của mình, cái thượng trí. Chứ còn bây giờ mình muốn nói phát triển thượng trí thì mình nói phải như thông tin học dạy thì mới được, hay là phải Phật dạy như vậy thì mới được. Thì khi mình nói phải như vậy đó, thì tức là mình nắm khung của mình ở trong cái kho tàng kiến thức mà mình vô lượng được. Mình không bao giờ mình chấp nhận những cái điều mà mới lạ hết. Điều này nó thấy cái bản
đó. Nó ngồi nào quá vậy.
Sao giờ ở đây ông nào mới nghe nó ta kỳ dữ vậy.
Nghe
rõ
lắm.
Nghe rõ ha.
Đó, đi.
Vậy lúc con muốn đó kề, anh kề với nó. Tắt như thế không?
Cô bằng nhỏ đi ra bị té à?
Té rồi. Nó tắt rồi, không còn nào nữa.
À, đó rồi. Cái tóc mà vẫn nói được.
Cái nói lên được mà nghe mà tôi nói là không nghe để tắt rồi.
À, ok.
Nhưng mà tôi nói thì vẫn nghe.
À, tức là
mà tôi không nghe tôi nói, thành ra mới mở rồi đó, tôi mới nghe tôi nói nè. À. Tôi nói, nghe. Còn không mở ra để người tắt.
Bây giờ đã ồn rồi.
Anh đã ồn. Chắc là từ ở lòng dưới mà lên ngồi trên đó. Nó xa vậy nó còn đợi nó rút dữ tận.
Nó mấy con nó mạnh quá.
Cái micro này hay lắm của micro này tôi xài năm chắc năm rồi không đâu rồi thắm rồi tốt thì tốt.
Cái micro của anh nó giống như cái đũa, nó giống như là cái miếng bằng hai ngón tay.
Không bằng nó không không phải cái đũa mà nó dễ dễ lắm cho nó nói. Đó, cái micro này tốt lắm, nó cho con hãng thì biết rồi.
Cái micro này của anh dùng để gọi là conference, tức là họp nó trong...
Ồ, để họp là ngon lắm, siêu lắm, nó cũng ngon. Thường thường các sĩ sử dụng cái này để conference không đó.
Đó.
Nó tốt kìa.
Nhưng mà nó có cái thiệt thòi á. Nó có cái thiệt thòi là ai nói gì xung quanh nó cũng bắt vô.
Đúng rồi, nó rất đúng rồi.
Tại vì nó người ta được học mà, cho nên tất cả mọi người ngồi xung quanh bàn thì nó lấy hết. Còn cái cây đũa đó, thì nó cây đũa đó
được cái đũa nó không mà. Nó đi một người xong rồi nó không còn được. Cái đũa nó không được.
Thì anh chĩa vào ai thì nó hư nó thẳng vào cái đó mà phải để gần miệng lắm. Không biết đâu.
Ờ, không biết đâu. Còn không biết đâu. Nhưng mà cái đũa thường thường nó cũng như trẻ. Cái đũa cũng
nó mau hư, nó dễ hư mà nó cũng không có mạnh bằng cái này.
Ai đang nói nữa, trừ về Lucifer đó anh nói
tiếp. Ôi, Lucifer là không? Lucifer đó. bởi vì bởi vì nó thành ra chính cái bà La Tư mà ra cái tạp chí mà đi xe này nhiều bên Hiền giáo họ hiểu lầm nên thành là họ cấm mở quá trời nữa. Nhưng mà thực sự cái nghĩa cao siêu của đi xe nó là người mang ánh sáng, người mang ánh sáng đến cho thế gian, bởi vì chính cái từ đi xe nó xuất phát từ nước cùng nước từ cái nước xưa mà nó sáng chói. Nó là một nhân vật sáng chói, chứ không phải là người có người ta hiểu làm nhân vật sáng chói này là ma quỷ. Cái giáo lý mà công trường của Thiên Chúa Giáo là đa số mọi người nghĩ mọi hiểu lầm đó, nó là hiểu lầm đó. Mình nên chết người ta nên là bởi vì đa số cái từ đi sư khai này tính đầu họ đã hiểu nó là ma quỷ cầu thì mình sửa lại là cả vấn đề. Bởi vì cái sự sai lầm chính là nó tí nó nói rằng cái sự sai lầm giống như một con đá trên trời mà nó xuống nào vô phương không thế nào sửa đổi được. Thầy cũng đi cho tôi nói tiếng thằng Phật nha, tiếng Phật nó sai quá trời sai rồi, nhưng mà bây giờ làm sao sửa được đó, không quan trọng đâu, có ai cần sửa đâu, thầy nó sai chứ cái nó không quan trọng thôi, nhưng mà nó đã sai rồi, nó không đúng chân lý, có thế đó có gì quan trọng đâu. Vì lý học có cái nhạc là vì lý học người ta không chấp nhận được đó. Giống như người thường thì họ coi đó, nghĩ là có mình ai không chấp nhận cái đâu, có ai không chấp nhận. Tôi nói là không, thì là bây giờ nghiên cứu cho mình biết. Cái tiếng Phật nó sai nhưng mà tại sao người ta chấp nhận? Đây là vấn đề còn phải nghiên cứu kỹ. Bởi vì tiếng Phật nó dành cho Đức Phật là 8 lần điểm đạo lắm. Làm sao mà đặt cho cái điểm gì hết? Chỉ là cái tên thôi, nó là một cái công văn chơi thôi. Cái đó thì phải suy nghĩ cái đó. Thì bây giờ cái đồ như là tôi gặp trên đó, để cho nói cái từ Buddha ý nghĩa chính đó là giác ngộ đó. Thì cái từ Lưu Sư Phê này nó cũng vậy, nó là sự sáng chói chứ không phải ma quỷ. Mà mình dịch ra ma quỷ rồi mà nó tay còn tập rồi đó. Thì từ Buddha
là như vậy thôi,
nó là giác ngộ. Tại sao mình không dám được tự nhận mình là người giác ngộ mà tên nhà mà Phật mình đã có gì bị Phật chưa?
Không.
Một năm ngàn lần mình chưa đó, 8 lần mình đã
đó. Không có anh chồng hay ai sao anh cứ đi lạc thì mình không có gì anh chồng.
Nói cái điều này
tôi
dạy
thôi,
tôi nói
cho tôi. Thì như vậy sau này bà có làm một cái tờ báo khác với tên là The Light Mirror thì phải. Bây giờ đi qua đoạn khác, bây giờ còn 10 phút mình đọc thêm đoạn. Sự đồng nhất giữa tinh thần và hình bóng vật chất. Hình bóng vật chất của nó, nơi con người thì ngược lại, còn giải thích rành mạch hơn sự lẫn lộn đã từng được ám chỉ trong tác phẩm này về các linh tinh và tung tích. Cũng như tố mục của các đấng thánh chất và các đấng Prajapati, nhất là các thứ trên tu vị chánh pháp Satyayuga và thời kỳ Mahabharata. Nó cũng minh tải thêm nữa về điều mà giáo lý Đức Trần giảng dạy về các vị bàn cổ của các vị hành tinh và các cuộc tuần hoàn. Thề trên, thầy ta rằng chẳng những các tổ phụ của chính nhân loại mà ngay cả mọi người cũng đều có nguyên kiểu của mình ở trong các cõi tinh thần. Nguyên kiểu này là bản thể cao siêu nhất của nguyên khí thứ bảy của y. Như thế, bởi vì bằng cổ biến thành 14 tỷ, đấng bằng cổ của giống nhân chính là nguyên nhân bản sơ, còn đấng bằng cổ của cuộc tuần hoàn là hiệu quả của nó. Và từ chu kỳ chánh pháp giai đoạn 1 cho đến thời kỳ Mahabharata, số lượng các đấng thánh hiền hoặc bàn cổ lên tới 21. Thì bản anh văn với ngài có ý kiến thì anh có thể nhìn từ 7 thành 14 rồi thành 21 thì bàn cổ. Hello anh văn anh ai?
Nói thêm thêm là vụ mà cái gì có bổ mình coi lại cho nó chính xác hơn để nói thì nó có tắt mắt có chính từ lưu sinh tha bởi vì cái từ lưu sinh tha nó là tiếng Latin không anh em nhớ cái điều này để tôi nói lại cho các bạn trẻ lưu ý để mình chỉnh đốn rồi chúng ta làm trước cái lòng để mình cho nó chính xác chút bởi cái từ lưu sinh tha là trong cái lớp sau đây mà tôi gắn son là lớp sau đây là chính là Latin đó. nói là các tiên sư đó, ngày mình lý giải rõ ràng từ lý sư pho tiếng Latin, nó là cái hành tinh mà chứ người ta gọi là Venus là kim tinh hay là nam gọi kim tinh hành tinh là kim tinh, thì cái hành tinh này nó chính là ngôi sao Mai, morning star đó, là cái ngôi sao Mai này nó nó thành ra là nó phải có cái trần nó làm sao bác thấy được, nhưng mà trước cái thời Newton, ông Newton này có lẽ là một giám mục hay gì đó không, không trước cái thời nó là ông Newton này cái đất cao này hay sao không, thì trước cái thời Newton á tức là giám mục ông Thiên Chúa giáo mà, thì từ Jupiter này người ta không bao giờ lỗi là nó là ác quỷ, là vì thò Newton này Jupiter hết là never been a name over the angel đấy, nó rõ ràng trước cái thời kỳ, bởi vì nó thành ra cái lốt mà cũng như là đẹp tân Thiên Chúa giáo sau này sai lầm ở chỗ này nữa đó, anh em coi lại như thế nào nó quan trọng luôn đó. Thế là nữa why the universal center the rich and shower the wire is meant to say the open tail here revolution tức là trong tâm thiên khải không, revolution là trong tâm thiên khải là sao, ở cái chương mà 16 câu 22 nghe không, người ta nói rõ là nghĩa là nó hoàn toàn đảo ngược trở lại nghe chưa, nghĩa là có một người cái tên thiên hai cải như là một đấng cứu thế của Kitô tôn giáo này, tức là Christian Power mà chính cái trong kinh thiên khải có nói lại để nhắc lại câu này ai em mà nè đó rồi chấm chấm từ why morning star astro all is fair đấy giờ đó là xác định rõ để mình có thể sửa đổi chứ mà không thì người ta giữ người ta cứ ở trong mấy ông giám mục giảng dạy vậy rồi mình làm cho sửa đổi được người ta là vua người ta trước người ta là giáo hội nè giáo hoàng phái người ta xuống dạy vậy làm sao thay đổi được hay không nó bảo vệ lên thành tâm hay không.
Nếu vậy đó thì mình cũng phải đưa ra một cái tế đối lập đó là tại sao bên Thiên giáo người ta lại đề cập là cái xa là
nó vậy sao? À, thế đó là đang
thấy
này đã có khi nó học này là đã thế hàng ra tôn cho phước biết cái câu này mới có thể sửa đổi ra này, bởi vì bên lên cao mới bên giáo hội đó nè one of the early prophets of Roma do more than the name, nó bởi vì một trong các vị mà giám hoàng đó là ở La Mã năm người ta đó là nhà đã kêu mình giữ những cái danh hiệu này rồi. Nó khó chỗ là bởi vì chính giáo hoàng nó chấp nhận cái ta là ma quỷ thì tất cả cái lòng phải tuân theo giáo hội là tuân hết mà một nước mà người vua người ta định nói như vậy này sửa đổi làm sao sửa đổi được, không thể sửa đổi được thì phải theo mình thì chúng ta không bao giờ mà nói dám nói như khi phải là người mang ánh sáng là ma quỷ chứ không thay đổi đó là bởi vì giáo hoàng mà không biết ông này rồi có sửa đổi không, nhưng mà nó rõ ràng như vậy đó.
Nhưng mà mình cũng phải hiểu rõ.
Ai nha, người ta kêu này, ở đây, nên nó có như vậy nên thành ra nó mới có một cái kêu bằng mình. À, nó có một cái chi phái của Kim Tô giáo vào cái thế kỷ thứ tư. Thế kỷ thứ tư tức là sau khi mà Kim Tô giáo xuất hiện là 4 thế kỷ sau á. Thì người ta có lập ra cái phái mà mình tôn thờ Lucifer mà người ta gọi là Luciferian, tức là những người tôn sùng cái điện thờ này cái gì đó, tức là cái người mang ánh sáng đó, không phải là tôn sùng mà ma quỷ đâu, nhưng mà có thể trong cái phái này có nhiều người còn sai lầm lắm mà. Và tưởng tôn sùng đi cứ đây là tôn sùng ma quỷ là thành ra ở trong cái nhiều trong nhà thờ này lại cho có vấn đề mà mình từ ma ý quỷ rồi đó, nó có phụ cái phái đi cứ thời gian đó tôi góp ý thêm để cho các bạn trẻ mình cố gắng mình nghiên cứu học hỏi lại những tỉnh rồi này.
ông Hai mới nói một cái cặp là từ ban sáng rồi, nhưng mà ông Hai mới nói một cái cặp đó là tại sao ông chú Hoàng nó ổng lại gái cái người ban sáng là bị quỷ, không phải đưa ra hai cái cặp để mà có cái sự so sánh nó mới chính xác được.
Năm khi đi giáo của con chỉ mọi người ta nghe tầm này rồi tôi thấy cái này chỉ là giải thích cho con cái này nó muốn gì cũng cho con là tinh thi khải một khi đi giáo không có tinh thi khải có thể có anh giải thích rõ chứ là tầm này nó không có nói rõ gì đó chứ ma quỷ thì nó hiền nó nói cái từ mà thường sử dụng nhất của khi đi giáo là ta tăng là ma quỷ. Nhưng mà cái nghĩa là công chuyện á, Satan là công chuyện chứ thật sự nó không phải là quỷ. Satan nó chính là mình đấy, là cái thể phát của mình đấy, nói lại liên hệ Satan là liên hệ đến cái thể phát của mình đấy. Đó, nó bởi vì quyền lý học nó khó khăn lắm, những môn giảng người ta tưởng, rồi người ta cứ nghĩ như đầy nữa như kia, rồi cái tình là nó công khai rồi điên loạn rồi đủ thứ, thì cái lời nó là do thôi.
Trong kinh thánh cũng có nhiều đoạn đó là gán theo như thế này là chắc chắn.
Theo như mà cái gì mà tốt học được là khi mà đi học giáo lý á, thì do Lucifer là chống lại cái gì tu, cũng chống lại Thiên Chúa gì đó, là đưa tất cả đó là sau đã chống lại cái tâm của cái hội đó bản đó thật ra. Tôi nói thật dạng là ghét của tôi là quỷ, là luôn luôn mà chống lại.
Chống lại từ Đức Chúa là từ sau này hả Phúc?
Tức là hồi xây dựng một cái thấm mà tôi sẽ luôn luôn mà đi dụ dỗ Đức Chúa là làm này làm kia theo ý thích của cái gọi là bên trong một phần gọi cái nêu tạm ngã thành ra ta đưa đến tình trạng đó mà bên giáo hội nói luôn sinh hẹp là chống lại Thiên Chúa rồi sau đó hay sao.
Nói chung là trong giáo hội ai người ta cũng nghĩ Lucifer là quỷ, không có ai nói Lucifer là ông mai thao gôn gì hết.
Người ta học giáo lý đó là người ta sẽ học theo lý đen, cứ nghe theo mặt chữ, hiểu theo mặt chữ và theo cái kiểu mà cứ ông giáo hội nói sao thì mình nghe, thì ông cha nói sao thì biết vậy, chứ không có bao giờ mà và tính cái chuyện mà nghiên cứu thâm sâu hoặc là thiền hoặc là nghiên cứu thêm những sách vở ở ngoài, thành ra họ nghĩ vậy. Nào, Lucifer là phản ảnh của thượng đế, tức là thượng đế tượng trưng cho tinh thần, Lucifer tượng trưng cho vật chất. Vật chất này phải có cái vật chất thì nó mới biểu lộ ra ở khỏi sắc tướng cái tinh thần của thượng đế. Vậy thì Lucifer và thượng đế tuy hai mà một, là cái phần thượng đế là phần tinh thần, nhưng mà Lucifer là phần vật chất. Cũng như mình có cái chân ngã linh hồn, nhưng mình phải có thể xác, thì cái thể xác nó mới giúp cái linh hồn nó tiến hóa ở cái cõi trần được. Không có thể xác thì nó không biểu lộ được cái tinh thần. Ví dụ bây giờ tất cả những linh chân ngã trên tinh thần đều ở những cõi cao hết, thì người ta không biết cái khả năng của những cái chân ngã đó như thế nào. Bởi vì đồng nhất ở cõi trên thì tất cả là một, chân ngã chân thần là một, tất cả mọi sinh linh mọi sự sống là một hết. Thì khi mà đi xuống tận tới những cõi mà đông đặc nhất thấp nhất á, thì nó mới chứng minh được là linh hồn nào, chân ngã nào có cái khả năng đứng vững được trước cái sự cám dỗ của vật chất, sự cám dỗ của Lucifer. Tức là cái người đệ tử mà tu đạo chứ không phải là cứ vô trong đạo viện mà tu, hoặc là chùa hay nhà thờ mà tu là cứ thế phòng phòng tiến bước thành thánh, thành Bồ Tát, thành Phật, mà không có cái chuyện đó. Vô trong đó là vẫn bị thử thách gì được. Vô lại được bà thơ này, được ông sư kia, được cái này, cãi nhau chí chóe vào đây. Bây giờ các bất cứ một chùa nào, bất cứ nhà thờ nào vô trong đó nữa, các bạn vì sự cãi nhau rồi chuyện nhau rồi ông cha này nói ông cha kia, ông sư thầy tố, ông sư học. Là tại sao? Là vì người nào vẫn cũng còn giữ cái ngã của mình, chỉ muốn bảo vệ cái ngã của mình, không có chấp nhận những cái sự khác biệt của người khác. Thành ra là nó xảy ra đủ thứ chuyện cãi cọ. Mình cũng vậy, cái chân ngã của mình muốn sống về tinh thần, nhưng mà cái phàm ngã nó không. Tôi ở cõi trong này tôi cứ thích ăn ngon mặc đẹp, tôi thích làm ra nhiều tiền, tôi có thích nhà to cửa rộng mặc đẹp con không. Anh chân ngã nói là mẹ bây giờ đi chỗ khác chơi, không phải ra phàm ngã của mình là nghe hả. Cho tới khi mà anh bị chuyện đau khổ này đau khổ nọ, người thương yêu nhất bỏ ra đi trong gia đình, nói những cái chuyện mà con cái vợ còn sống nói nhưng mà gây đau khổ, thì lúc đó anh mẹ mới đi tìm đạo, anh mới bắt đầu niệm Phật, anh mới bắt đầu đi cầu Chúa này nọ, biết cái chuyện như thật. Thì nếu mà một người mà học đạo á, mà họ đã đồng hóa được với tâm thức của chân ngã, thì những cái chuyện mà xảy ra ở cõi trần này á, là họ hóa giải một cách rất dễ dàng. Bởi vì chân ngã đứng trên cái phương diện của những cái tâm thức cao siêu của tinh thần, thành ra không có bị mắc kẹt ở trong cái màn vô minh ảo ảnh của cõi trần, thành ra chân ngã giải quyết vấn đề nó tương đối là nó không có bị phức tạp như là tinh thần ngã. Đó là cái vấn đề tại sao họ nghĩ Lucifer là quỷ là vậy. Nhưng mà thật ra Lucifer không phải là quỷ, Lucifer chỉ là mặt trái của thượng đế để giúp thượng đế được nhiễu loạn được cái tinh thần của ngài. Giống như cái thể xác mình nó đâu phải là quỷ, nó là mình. Nếu nó nói Lucifer là quỷ, mình nói là cái thể xác thì nếu mình nó là quỷ, nó tại vì con họ cứ hiểu theo cái nghĩa đen, thành ra nó đâm ra nó như vậy thôi.
Trong cái đoạn cuối cùng mà tôi mới đọc đó thì họ có nói là có tới 14 vị, đầu tiên 7 bàn cổ, xong rồi thành 14 vị, xong thành 21 vị. Thì tôi hơi khó hiểu cái này, không ai nên văn cái người đó. Cái này trang 629 bức.
Phải hiểu định nghĩa cái bàn cổ là ai?
Bàn cổ là tạo ra cái vấn dân chính,
là cái người mà có cái bổn phận, có cái chức năng là lãnh đạo một cái chức dân chính, hoặc một chức dân phụ, hoặc là một cuộc tuần hoàn. Thì tùy theo cái vai trò của vị bàn cổ đó mà mình coi nó bảy vị. Nếu bây giờ tôi nói bảy vị bàn cổ, mỗi một vị, nếu mà tôi nói là cái vị bàn cổ là cái người trông coi một chứng nhân chánh của một cuộc tuần hoàn, chỉ giờ mình nói mình cuộc tuần hoàn, mình là ở cuộc tuần hoàn thứ tư đi hay thứ năm, thì cuộc tuần thứ năm này có bảy chứng nhân chánh. Thì nếu bàn cổ là một cái người mà trách nhiệm về cái sự tiến hóa của chứng nhân chánh, thì nói như vậy thì chúng ta có bảy vị bàn cổ. Còn nếu mà bây giờ tôi nói một vị bàn trong mỗi một cái giống nhân chính lại có bảy giống nhân phụ, mỗi giống nhân phụ lại có một vị bàn cổ nữa, thì tôi nhân lên thì nó là bảy là bảy bốn chín. Còn nếu tôi nói là có một về bàn cổ chính. Và bây giờ mới có 3 cái nhân phụ thôi, thì tôi nhớ 7 nhân 3 thành 21, và hai cái nhân phụ con là 14. Thành cái vấn đề mà khi mình sống vào cái quả sắc tướng này á, những con số, những cái sự đa nghi nó làm cho mình rối loạn, nó không lên hết. Chứ còn mình trở về cái cõi của chân ngã, cõi của vô sắc tướng á, thì nó không có con số gì cả. Đó. Tất cả nó nằm trên quân niệm tinh thần. Thế nên mình phải biết kết hợp giữa cái đa nguyên của cõi hồng trần, của cõi phàm ngã với cái nhất nguyên của cõi tinh thần. Thì như vậy đó, mình không có bị rối loạn. Thế nên những con số từ xưa đến nay nói là đừng có bao giờ quá để ý đến con số. Bởi vì những con số đó, nó dễ cho mình bị phân tán ra nhiều hướng khác nhau. Khi mình được con số đó thì ông sư này giảm ra cái lối kia, ông sư nọ giảm số khác, ông cha này giảm cái kia, ông cha này đó. Nó có đặt ra đủ thứ pháp môn á, cùng lúc nó đang đó. Mình cần phải hiểu cái ý nghĩa tinh thần của mình trong ý ông muốn nói cái gì, điều này là cái gì, như vậy thì nó dễ hiểu hơn.
Ok. Nhưng cái đoạn này lại nói 14 xong rồi nói 21 thì nó cơ hơi thắc mắc cái đó.
Thì bây giờ chị như thế 7 thì bàn cổ biến thành 14 rồi. 7 thì bàn cổ thì có nghĩa là 7 thì bàn cổ của 7 nhân chính. Phải không?
Ừ.
Đúng không? Rồi bây giờ như thế biến thành 14 thì cái câu trước như thế nào mà gọi là như thế? Cái này, cái câu này tiếng Anh cũng tiếng Việt cũng như thế này, từ tiếng Anh nó là
như
thế thì nó phải có cái gì nó như thế được chứ. Nói về tôi muốn xem cái đoạn Anh nó nói là cái gì mà tại sao lại dịch là như thế. Bảy vì điền bàn cổ biến thành 14 vị. Hả?
Trong
phút nó. Còn bên tiếng Anh là phút nó, còn bên tiếng Việt còn cái dịch nguyên tung rồi. Cái đó là phút nó không đó.
Đấy, bên tiếng Anh là phút nó, nó đâu phải là trong bài đâu. Thành ra tự nhiên mắt mình học trong bài. Này có copy cái phút nó rồi đó. Đây này có hai loại, Manu, một là Rút Manu, rồi một gì nữa là Tiếp Manu. Nhưng mà cả hai loại như vậy thành ra 14. Rút Manu thì mình hiểu rồi, còn Tiếp Manu là cái gì? Vì Tiếp Manu là trên cái cõi tinh thần à.
Thì cái đoạn mà giáo lý tiền này là họ cũng nói như vậy á. Về tên dạy rằng đó, mọi người đều có nguyên kiểu của mình ở trong các cõi tinh thần. Tức là như vậy đó, cứ một ông bạn cổ ở cõi mà thực chất thì có một ông bạn cổ tương ứng ở cõi tinh thần. Thành ra như thế, vậy thì bạn cổ biến thành 14 người. Câu tiếng Anh họ cũng nói như vậy đó.
Trong người lại còn khi mà vì nó tiến hóa để trở thành vì Satya Yuga gì đó thì này Manu lại trở thành 21. Rồi thì cũng nó không quan trọng. Bây giờ mình qua tự do nhé, bây giờ thắng thở hơn rồi. Là tôi thấy anh Văn mới là Phúc bàn nhau cái gì đó.
Ồ, cái bài đó sở dĩ tôi trả lời là bởi vì hình như là anh Hiệp đầu tiên anh có con một cái bài của ai nói về cái hai người đó mà cùng một gia đình, một người thì là thánh, còn người kia thì có lỗi lung tung đó. Còn Phúc có tâm phân tích cũng đã khá kỹ lưỡng trong đó, có phải như vậy anh Phúc? Đó thì tôi thấy như vậy thì tôi thêm một vài cái ý kiến cho nó rõ ràng hơn về cái vấn đề đó. Thì anh Hiệp có, anh Hiệp, tôi biết anh Hiệp là ai nhỉ?
Anh Hiệp có vẻ xem Phúc là anh Hiệp bên này là nhân vật quan trọng lắm anh, tại vì anh ấy chuyên môn là in sách, anh ấy tiên lắm.
Ờ.
À, anh in rất là nhiều sách.
Ừ.
Tức là anh là tay thở yên chuyên môn, tôi thấy phát triển được đưa ra anh yên khá là.
Anh có lẽ cũng thích nghiên cứu giáo lý.
Anh nghiên cứu nhiều lắm. Anh rất là chăm.
Có thể nói trả lời thì anh có lẽ thích thú, anh muốn hỏi cái là tôi thì tôi không muốn đi sâu vô quá, tôi chỉ cho một vài ý kiến tổng quát thôi, còn mọi người thì cứ tiếp tục khai thác cho đó mà tiếp thôi.
Vâng. Hôm vô tầng tôi đi vui quá.
Ờ, chị đi đâu, chị kể đi.
Đi Chicago, cái chỗ Whitman đó, Whitman là Illinois đó.
Ồ, cái chỗ hội trụ sở chính của thông tin học đó hả?
Vâng.
Thông tin học lý hả?
Đúng rồi.
Ồ. Ông Tim White bây giờ ông là chủ tịch hội thông tin học thế giới, ông giờ về Asia rồi phải không?
Ông ấy đi lung tung à. Tôi mới gặp ông ở đó. Ông thì ông thấy mình có cái nhóm này, thế là ông cũng đến ông tham dự, ông nói chuyện mấy lần.
Ồ.
Ừ. Ngồi ăn cơm chung nữa. Ông với con gà thấy vui cánh lắm. Ông ấy nói rằng là khi mà tôi tham thiền là mấy trang web đó, thì ông ấy nói mấy trang web rất tệ lắm, mà ông ấy mới chấp nhận cái chức vụ thì ông ấy cũng là sẽ mang cái trang web đó nó hiện đại hóa, nhưng mà hơn năm rồi nó chưa nút hết gì cả. Tức là cái trang web của Asia đó, ông bảo rằng là bây giờ mấy người đó họ đang làm việc cũng chưa thành công mấy, có lẽ họ phải để cái under construction như là cái gì đó. Để vô vừa vô một cái là thấy thiếu hình, tự nhiên mấy cái hình bị bể vỡ rồi đấy, từ cái thiếu hình đó. Không hiểu tại sao mà là tức là cái chỗ đó là có cái hình mà là không có hình thì nó ra cái mảnh vụn. Xong là tài liệu thì tìm không thấy gì hết. Ông bảo chính là ông còn tìm không ra tài liệu nữa, ông rất là chán. Còn cái trang web của cái hội Mỹ thì là bây giờ cũng có một ban là họ cũng chăm chỉ và đang làm, họ làm cho nó tăng cường cái số lượng lên. Thì mấy người đó cũng chỉ là tụi tôi vào để tìm tài liệu, thì cũng để bữa nào tôi làm một cái video như vậy để mọi người vào xuống tài liệu. Nhưng mà tôi chỉ dành những người nào mà dành tiếng Anh thôi. Còn mấy gì mà dành tiếng Việt thì họ đâu có thích vào.
Ừ. Thì ở trong cái trang web nó có gì đặc biệt?
À, trong cái trang web của nó gọi là theosophical.org đó. Theosophical.org. Thì nó có ở đây nó có cái article này, cái có post ở đây thì mọi người có thể cùng vào xem. Thì trong này á, thấy ra là nó cũng có nhiều bài nữa. Từ lúc tôi tham thiền đó là vì hôm bữa đó ngồi ăn với lại cùng một cái ông tên là John cái gì tôi quên mất rồi, ông cũng là một trong những diễn giả đó. Thì ông ngồi ăn, ông nói là ông ấy chuyên nghiên cứu bao nhiêu năm nay, ông nghiên cứu về là Mahatma Letter gì đó. Thì nó cứ
Mahatma
đó, thì ông nghiên cứu dữ lắm, thì ông là có ông còn điều tra về cái vấn đề là cái chân tương nó cứ nét như thế nào đó.
Ồ, thì chị có xem quay anh Thư nói là đi vào vài không được bị trục trặc gì đó.
Thì thật ra mong hỏi thôi.
Nên gửi cái email, gửi cái message cho tôi.
Nãy tôi thấy nó xong này rồi mà nó tự nhiên nó rớt ra. Thì mọi người bấm vào đó thì thấy cái này là article đó. Nó có một cái menu ở trên cùng. Thì cái menu này nó có những cái menu cũng rất là hay. Thì có mấy người đó họ đến họ chỉ ra một bọn cái cách dùng cái trang web này để mà tìm tài liệu. Thì vào cái online resource này. Online resource này giữa cái trang á. Thì nó, cái đó là cái menu, sub menu của nó, thì trong nó có article. Article này có nhiều bài lắm. Những cái bài này tôi cũng có mở ra một vài bài tôi đọc. Thì cái này mình cứ nghiên cứu, cái này là cũng được nghỉ rồi, thấy một bài. Thế kế đó thì là nói về audio. Audio thì cái dòng đầu tiên là audiobook, thì nó chả có gì cả. Từ cái tập phòng là tôi giao audiobook chả có gì. nhưng mà mình phải vào cái bên dưới là cái sticker từ A đến Z đó, chỉ có một lô, xong rồi lại có sticker từ tên từ K đến Z khác nữa, chỉ có một lô khác. Thì như này nghe audiobook này cũng đã lắm, cô nó xong mở bấm mở lên thì nó lên cái MP3 cho mình nghe. Rồi tới cái video, video thì cái vào cái recent webcast này.
Dạ, yeah, đây mà anh đưa vô rồi.
Hết rồi đâu.
Anh sẽ tưởng cái hình số của này hả?
Chắc nó chủ Bắc. Nó rớt ra. Nó gọi ra, nó là chủ Bắc. Để tôi áp lại.
Không, 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 không chính chắn.
Nè. Nó chủ Bắc.
Ok, tên được rồi.
Mình đem về xong hết. Các mình tóm lại là vào đây mình cứ vào cái menu, xong vào sub menu. Xong rồi cái webinar này cũng hay lắm. Vào cái cuối cùng á là cái online thì suốt xuống dưới cái cuối cùng á, nó có cái webinar. Còn cái notepad tức là những cái thắt là cái phần đơn á, thì nói là nếu mà mình thích cái nào thì kêu họ gửi cho mình nhiều lắm. Webinar, webinar archive. Trong này có nhiều những cái
buổi là hội thảo này nọ hả?
Những buổi hội thảo nó giữ lại, nó giữ lại cho mình vào đây mình có thể nghe lại hết. Trong này tôi cũng có nghe cái vấn đề về cái Facebook này. Facebook là mình biết là mỗi năm họ in bao nhiêu bài cách, nhưng mà in ra đó phụ từ cái hồi mà internet nó phát triển, người ta đọc internet, người ta không đọc cách, nên người ta ít mua Facebook đi thì nó lỗ vốn tổng cành ra.
Thì họ
mới đóng, họ mới đóng nhưng mà họ sẽ in lại đây thì cho họ không có in đại trà như ngày xưa nữa. Ngày xưa họ cứ in đại trà xong càng ngày càng lỗ, tốn nhiều cát, nhiều tiền. Thì bây giờ họ đóng lại.
Bây giờ cái diễn lên internet hết rồi thì nó không cần phải mua sách physical nữa.
Mà bây giờ mình muốn tấn công giới trẻ để cho nó nghiên cứu thì mình phải dùng cái internet thôi, chứ nó cũng không có mua sách. Thành ra tôi cũng nói ra như vậy. Thì tôi bảo rằng là bây giờ mình phải phát triển cái internet của mình để nhiều data lên trên hơn. Thì ông nói rằng là bây giờ đó là tài liệu là quá nhiều, tài liệu tồn đọng với là cả audio rồi
là không hết hơn.
Đọc không
hết. Mà, giờ mà, đọc hết
mà quá nhiều ở trong cái archive, ở cái library của cái chỗ mà hôm tôi đến á, thì bây giờ làm thế nào để đưa cái đó lên internet là cả một cái vấn đề. Cho nên là trong số mấy người đi tham dự có một cái Ấn Độ, ông bảo là sang năm là ông sẽ đến trong 2 tháng để ông giúp đỡ cái vấn đề đưa mấy cái archive lên, thì làm những cái phải làm thôi, làm những công việc của thư ký thì để mà đưa lên cho người ta đọc. Chứ còn bây giờ cứ chất đống vào đó là gì, buồn phí. Em phải xem cái sách nào mới có giá trị để đưa lên.
Đại đa số bây giờ chỉ có cũng có sách là Galaxy, ông Lister và ai đưa sang.
Mà ông Lister thì có cái ông Alan Vlog hay là ông chuyên lắm, ông đã đưa lên bao nhiêu rồi thì nó cũng đỡ lắm. Nhưng mà cũng còn nhiều cách khác quan trọng để đưa lên. Mỗi người có những ý kiến của họ. Bao nhiêu năm nay là bao nhiêu cuộc hội thảo, bao nhiêu là những cái tài liệu hoặc là những sách vở của ban lớp khi để lại. Mình sẽ chỉ đưa lên một phần nhỏ thôi, nhưng khi mình tìm không ra.
Chỉ có hỏi xem gì được cái hôm vừa rồi đi Chicago đó.
Thì nghe mấy bài thì chủ yếu là có hai ba người họ lên họ nói họ tìm mấy cái trang web để đi vào đó mình tìm tài liệu. Thế với lại cái library thì đến đó là mình vô mình đọc, nhưng mà cách nhiều quá mình đâu có thời giờ đâu. Thành ra ông mới bảo là ngay mới tới mọi người thò đầu tới thì ông đã nói là quý vị sẽ bị overwhelmed vì quá nhiều thứ để mà bị tràn ngập. Thứ nhất là chỉ là cái từng trang web này, đi vô đó là thấy cũng như rừng rồi. Xong rồi đi vào trong tức là có tới 2 buổi mà nói về trang web. Xong rồi thực ra là ở đó có mỗi 2 ngày thì chứ đâu có bao nhiêu lâu. cho năm tới thì chiều thứ năm gặp chút xíu nói chuyện với sơ rồi ngày thứ
thứ sáu là họp mặt thường niên hay là có
gì cái này không phải là conference này. Cái này gọi là the old code experience. The old code experience tức là mình tới đó để mình có một cái experience giống như là ông old code ngày xưa sống ở trong cái nhà căn nhà đó, nó giống như là một cái để mà nghiên cứu về esoteric. Thì có 15 người à, thì tôi cũng không biết cách chọn lựa của họ như thế nào. Nhưng mà cái ông ở New York ông đến đó, thì ông bảo rằng là năm nào đó thì là cái chỗ gọi là study center thì của ông đã cũng được mời một người đến. Mà năm nay thì đặc biệt là ông đến lần thứ hai, thì ông lấy là ngạc nhiên tại sao lại mời đích danh ông đến lần thứ hai. Thì ông mới biết bảo là chính là ông hội trưởng muốn ông đến. Đó. Còn mọi lần ông cử những người khác đi, cứ mỗi năm cử một người đi để cho học hỏi. Cái này nó cũng giống như là khóa huấn luyện thôi. Cho nên không phải conference, thì mình có cái gì mang đến đâu mà nói là conference. Mình toàn mình ấn tay gà mờ, thì nó đến là phải nói là training. Có huấn luyện để mình mang về, mình đóng góp cho cái nhóm của mình. Mà đặc biệt là California chỉ có mình tôi à?
Ồ, chỉ có đại diện là...
Tôi đại diện nhóm anh Hiệp á.
À, họ vẫn ra mời đi tham dự hả?
Dạ, tôi vì họ hỏi anh Hiệp rằng là đưa một người đi. Thì anh Hiệp anh ấy chọn tôi đưa đi. Thậm nhiên là tôi còn cái ngày những người khác thì tôi đi đều có lợi hơn.
Chị về thì có những cái gì để trình bày lại cho nhóm không?
Họ không có đòi hỏi tôi trình bày gì cả, nhưng mà tôi sẽ từ từ tôi đưa lên những cái mà những cái video mà tôi câu được á, thì tôi đã đưa lên một hai cái rồi đó. Tôi câu được những cái bài thuyết trình hay là bài nói chuyện của ông.
Ồ, trong lớp gì của ông Tim Boy?
Của ông Tim Boy đó, cái bài mà trong lớp của ông là cái bài mà ông vừa nói chuyện xong á. Thì tôi thấy người ta có rồi nên tôi không có post. Còn tôi không có mang video đi, mình thấy mình mang cái máy video đi chân có vẻ như là chữa mũi của việc của người ta. Thế nên tôi chỉ show bằng cái audio thông mọi lần cho giống như là cái tin này của mình thôi.
Cái có hình ảnh đàng hoàng mà chị nói chuyện.
Cái mà ông Tim Boy đứng nói chuyện đó là của người ta, không phải của tôi. Là ở đó
chị Linh vào thôi nhỉ?
Tôi Linh thôi, tôi Linh thôi, cái đó ở trong cái trang
này. Thế là chị Linh cũng mượn nữa mọi đâu, cần phải không trực tiếp làm gì?
Không anh, tại vì chỉ có một bài đó họ đưa lên, còn tất cả những bài khác họ không có thâu. Tôi đâu có biết bài nào họ thâu, bài nào không thâu. Thì nghe cái gì tôi cũng thâu, nhưng mà có một số như là về trang web đó tôi cũng không thâu. Theo lẽ đó muốn thâu là phải có cái máy thâu hình, tại vì họ đưa họ dùng ở trên trang web họ chỉ cái này kia thì mình phải có máy thâu hình, chứ còn thâu âm không thì đâu có cái gì. Họ nói không thì mình đâu có hiểu, nếu mà họ mới không nhìn ở trên cái màn ảnh đó. Thành ra cái bài đó tôi cũng chẳng thâu nữa. Nhưng mà bây giờ tôi sẽ để tôi bịa ra một cái bài bằng tiếng Việt của mình để mình chỉ cho mọi người cách dùng cái trang web, hoặc là bằng tiếng Anh cũng được. Cách dùng trang web, bởi vì cách dùng trang web họ nói trong đám đó mà không ai thâu hết á, họ cũng đâu có đưa lên. Cái này cũng không nghiêm mà. Tôi cứ đưa trở lại đó, của quần chúng. Tại vì cái bài diễn văn của Tim Boy đó, nó tuy là diễn văn đọc cho tụi tôi nghe, nhưng mà nó có tính cách quần chúng. Tại vì hôm đó ông có mời thêm một số những người ở trong vùng họ đến nghe nữa. Thành ra ông nói một cái điều nó có tính cách cũng không có gì là cao lắm. Ví dụ như là nói về con người bảy thề chẳng hạn, ông cũng phải nói kiểu rào đón. Tức là những cái điều đó mình biết rồi. Không nghe nhưng có tiếng ai thở khí khí vẫn ngủ á. Có ai ngủ gặp trong này không?
Nghĩa
có ai ngủ
gặp
cả.
Nghĩa càng ngoài hả? Chắc là ngoài. Chắc là ngoài. Chắc là ngoài. Chắc là ngoài. cũng chết cái gì
chỉ ngồi lên ngồi ăn trưa và lên là lửa không được không?
Mình đi có mất máy hả?
Mất
máy. Cái mạng nó kết không được thì sao?
Thì thế. Thế bố chưa gọi cho tôi. Ai lấy
rồi? Có một cái vấn đề mà hồi nãy mình cũng không có bàn là khi mà một cái mình đọc sách mình từ từ đọc theo cái nghĩa của đen chứ mình đọc theo cái nghĩa mà bên trong thành ra mình sẽ hiểu thêm cách khác như là công chuyện muốn chút có kinh nghiệm khi mà gặp cái nhóm của bên Công giáo là học địa lý đã học đúng cái đoạn là Chúa Giêsu đi lao giảng ở khắp mọi nơi thì phát triển rất là tốt nhưng mà khi mà trở về chính đường Chúa Giêsu thì mọi người lại không có tin và sợ có tha thiết lắm thì mọi người trong nhóm thì bạn tạo được cái mặt chữ về đó và xác định cái truyền thống đó là nó đúng. Thì tôi có gửi lời ý là nếu vậy tại sao khi mà cái chuyện mình đi đâu đơn giản sau đối tượng nào đó hay là trong một cái việc nào đó mình cầu nguyện trước đi cái gì mình các bên mặt mình cũng nói là những cái nhưng mà trong khi mà họ trước khi họ đi đơn giản đó họ có học hoặc khi một cái nhóm nhân vật lại họ cầu nguyện trước cho cái việc đi đơn giản đó thì thường thì các bên mặt sẽ làm hoa tác đó thì họ sẽ có nhiều thuận lợi hơn khi mà đến đơn giản thì nếu mình giải thích bằng tư tưởng đó mình thấy rõ ràng đó là cái đó là một cái điều rất là tốt nó sẽ nghe tư tưởng tốt trước họ cái việc nói trước khi mà người đi một cái tới đó. Thì con thì con không muốn nói cái giai đoạn đó con chỉ gợi ý những mọi người cũng nói là mình phải tăng cái cầu nguyện trước thì mọi người có lẽ chưa có cầu nguyện đến người đồng đó thành ra người chưa có hiểu gì cũng hiểu hết nhưng mà trong đó nó có những có cái hoàn cảnh để trẻ ảnh cũng có vừa ý cũng hay tức là nói là bản thân là ảnh có việc cầu nguyện đó thì ảnh thấy rõ ràng là Chúa soi sáng cho linh hồn ảnh làm cho ảnh đi tìm đạo đó tốt hơn mọi khi tức là và đó cũng đã hiểu được một phần nào của việc cầu nguyện trước khi đi truyền giáo hỗ trợ cho cái phần cảm giác đó nhưng mà có những đề nữa là ngoài cái hỗ trợ những phần đó nó còn hỗ trợ cho cái khu vực mà hay là những người còn có thể đi truyền giáo chỉ để đi truyền giáo nhưng mà không con thấy mọi người có vẻ hơi lợn hiện cái đó người muốn mình có câu đó thì người sẽ bị thực phẩm tại vì rõ ràng chính vì trung làm không được mà tại sao mình nhớ đưa lên ý kiến cái được thì con lúc đó thấy anh sạc đó anh sẽ nói về cũng được phần nào mọi người không nói trước này đó là cái điều điểm của những người
nó
mà nhìn
theo
một chữ
vậy nó còn cái vấn đề này nó thúc ví dụ như là Chúa Giêsu làm không được đó là tại cái nghiệp của mấy người đó nó xấu quá. Chúa Giêsu có sức mạnh tới đâu cũng không xuyên thủng với cái vỏ của họ. Thành ra đi vào mình nói về cái nghiệp thì mấy người Công giáo họ lại càng rất nhiều.
Nghiệp bên Công giáo họ không có hiểu là nghiệp với nhân quả đâu. Không có lẽ gì nữa.
Còn cái vấn đề mình cầu nguyện trước để mà mình như là cái tư tưởng của mình đi tới để ảnh hưởng người ta đó thì nó cũng chỉ được phần nào thôi, nó khó chứ không phải không, nhưng mà không có chắc chắn, không phải là mình cứ dùng tư tưởng mình làm như vậy là thành công, tại vì ngay cả thượng đế cũng không bảo được người ta. ngay cả bây giờ ông cha là nguyên một cái nhóm mà cầu nguyện thế nào đi nữa, người ta không gia nhập rồi, người ta không gia nhập rồi. Không gia nhập.
Tại sao tụi mới, tại sao tụi mới mà không không có cái lời hợp tác nhỏ thì dễ hết, là hợp tác đó là trang trí.
Về mặt lối trí của cái người, của người đối diện.
Đúng rồi, cho nên mình cũng đâu có làm được, mình là tay sai thượng đế rồi, làm sao mình làm được.
Nhưng mà về mặt thực tế thì mình vẫn có thể tác động được, nhưng mà cái đó mình đang vi phạm cái việc mà tự lý tưởng của người đối diện.
Đúng rồi.
Một vấn đề cái chính đó là mình vẫn tôn trọng cái tự do tư tưởng, tự do ý chí của người ta, mà cách mình trình bày một cách khách quan, hiểu không? Rồi ví dụ như là nếu mà mình muốn đó thì mình thử xem coi người đó đó là họ có khuynh hướng của họ muốn làm về cái gì, muốn học thêm về cái gì thì mình chú trọng vào cái đó để mình dùng cái điểm đó mình nói. Còn cái chuyện chấp nhận hay không mình vẫn để cho họ tự do, chứ mình không có can thiệp vào cái vấn đề mà bắt người ta nghĩa là pressure, không áp lực gì cả. Chẳng hạn nó không có về can thiệp hiệu quả trong đó. Sao việc hiệu quả là khi nào ví dụ như mình dùng áp lực, mình bắt người ta chấp nhận, thì cái đó mới bị hiệu quả. Ví dụ mình nghĩ cái điều đó, cho rằng mình nghĩ cái đó là đúng, mà mình cứ nhất định mình nói để sao cho người ta nghe theo, thì cái đó là tạo hiệu quả. Còn mình trình bày một cách vô tư khách quan, họ nhận, chấp nhận cũng được, không chấp nhận cũng được, thì cái đó không sao.
Cái vấn đề của Phúc đưa ra ở đây là mình sửa soạn cái mảnh đất trước khi mình giao hàng bằng cách là cầu nguyện để mà chuẩn bị những cái đầu óc của những người mà mình sắp sửa nói chuyện với họ. Nhưng mà nó không thể nào mà thành công tuyệt đối được, nên là nó cũng có thể phần nào thôi, còn tùy theo cái nghiệp quả của họ tốt hay xấu thì họ sẽ nhận được cái điều đó và họ sẽ hiểu được. Còn những người họ đã, nếu họ đã thuần vật chất đó, thì mình càng nói tinh thần mà càng ghét mình thêm.
Cái đó nó cũng có nhiều mặt để bàn luận cũng hay. Cũng như Đức Phật đó, khi mà gặp một cái anh chàng đó mà Đức Phật nhìn cái nào đó, Đức Phật mặc dù anh chàng đó năn nỉ rất là tha thiết là xin Đức Phật cho một cái bài pháp, Đức Phật trí tịnh không nói. Nhưng mà Đức Phật sau khi anh chàng nó nói lưu được tới mấy lần á, Đức Phật mới giảng bài pháp. Thì sau khi giảng bài pháp á xong á thì anh chàng đó đi về thì bị con bò hút mất chết. Thì người ta mới hỏi gì anh chàng đó, anh mới nghe xong bài pháp anh chết vậy á, thì ảnh người quên cái khỏi nào, Đức Phật nói là lên nói khỏi tứ thiền ngũ sắc đó. Thì thế là tức là Đức Phật đã nhìn thấy rõ cái tương lai của anh chàng đó. Và khi mà anh chàng đó cứu không vào cái bài pháp đó, thì ở một cái mức độ như vậy đó, thì anh chàng chết nó sẽ lên được cái cảnh đó. Nhưng mà nếu mà Đức Phật nói bài pháp ra mà anh chàng không có cứu không được đó, mà anh chàng nó lại chết thì chỉ lại cũng bị cái kiếp đó là Đức Phật. Cái khả năng của Phật là nó phải giảng pháp đúng thời điểm, đúng đấy. Nhưng mà ngược lại thì đó là
nó phải có tư duyên. Thí dụ như người nào làm thầy của người nào làm học trò đó, thì hai người phải có duyên với nhau. Đức Phật không giảng sớm hơn mà không giảng trễ hơn, thẳng đúng lúc để cho anh ấy được lên cõi cao.
Nhưng mà nếu mình khai thác đúng cái hình tư tưởng đó, là mình sẽ giải quyết được nhiều vấn đề lắm, giải quyết được rất là nhiều vấn đề, không vấn đề mà phát triển tinh thần của bản thân và cũng như của những người xung quanh, nó mới giải quyết đúng triệt để.
Ừ, đúng rồi. Cái bài vừa rồi của ông Tim Boy ông cũng nói về cái vấn đề đó đó. Ông ấy bắt đầu thì là ông nói là không có cái chỗ nào là một cái khoảng trống rỗng cả. Vì cái câu này ông lấy ra từ trong cái sách của bà Galaxy, tức là không có khoảng trống trong núi của mình, không có khoảng trống. Thì có thể nói lúc đầu là mình ngồi đây nhưng mà hình tư tưởng của mình ấy là bay lung tung xung quanh và lúc nào mình cũng ảnh hưởng tới người xung quanh. Và xung quanh mình là có đủ loại sự sống, tức là những vị elemente tinh linh rồi thần tiên rồi hồn ma rồi chết rồi đủ thứ ấy. Mặc dù mình không thấy nhưng họ đây ở xung quanh mình này. Không có rõ mà chấm. Nhưng mà khi mà ông nói cái câu đó thì ông ấy vừa phải ông rào đón liền. Ông bảo tuy mình biết điều đó nhưng mà mình phải chọn lựa cái điều gì mình nên làm. Tức là khi mà ông nói là có hồn ma các thứ là nếu người ta thích lên là người ta muốn có ngay tầm giá thì người ta nhìn thấy. Tại vì nếu mà mình chọn lựa không đúng là cái điều nó mang lại tai hại cho mình nhiều hơn là mang lại lợi lộc. Khi mình nói thì xung quanh mình đầy những cái sự sống mà người ta bảo đâu đâu tôi muốn thấy, trong cố tìm cách để thấy được những cái đó điên luôn. Và trong những cái video mà tôi tìm thấy ở trên cái trang web của Thông Minh Học đó thì cũng có một cái ông nói về thần nhãn. Tại vì ông đó là có khả năng đó, từ bé là ông ấy đã có phát triển cái đó rồi, từ bé là ông có thời gian thì còn người ta yêu cầu ông ấy nói. Mà hồi nãy tôi mở tôi nghe xong tôi mệt quá tôi ngủ luôn. Thế là nghe không được gì cả. Một tài liệu trên web thì nhiều lắm nhưng mà mình không thể nào mà nghe hết xem hết được, tại vì nó quá nhiều đi. Chắc là anh hai ngủ quá.
Con hơi ấm rồi con. Tại vì con bởi vì con mở cái máy lạnh mà để nó lạnh nhẹ nó gần cái con vô nhận nhận nó
lễ
lè ồn nó không thấy gì. Nhưng mà con vô nhận chưa ông nó lạnh nó chạy rồi nó hút cho con vô
tiếng ngu ngu tiếng ngu ngu là khác
con gái cò cò hay không
tiếng
ngu
là khác còn tiếng ngáy là khác đó vẫn là nghe tiếng ngáy. Không phải hai. Đó, hai mới xì xì đó. Kì ha. Bây giờ mình học về giáo lý học môn khác không? Học cái gì nhỉ? Thân thiện thần môn. Tham thiền huyền môn. Hôm nay thì trước thì con đi học tới đâu rồi?
Hôm nay 1 tháng 2 là 6 ngày 2 tuần.
À, 2 tháng 6 à?
Có thể nói đến ngoài lời à, cái tham thiền môn á, không biết có đúng không? Thầy có đúng thì nó rồi. Anh tạo một cái nhóm mà mình trao đổi trên Facebook.
Hôm trước nó thích đang nói về cái đó trên Facebook mà. Nhưng mà mình trao đổi được cái gì bây giờ?
Tại vì thì mình sẽ đưa ra một đoạn nào đó cho mọi người sẽ vô góp ý kiến.
Thì cũng có việc đưa ra, có gì thành chờ đâu.
Thì lúc mình sẽ ý đưa ra thì lúc
có gì.
Thế bởi của người ta đang thiền luôn là ta lập nhóm là ngồi chung với nhau ta tham thiền luôn phải giống như mình là một người muốn lên. Tham thiền là kiểu làm trên Facebook mà không tham được.
Facebook bây giờ cái gì họ cũng bàn giống như là anh Nguyễn Hoài Vân cũng có làm rồi thì vui cũng có bàn nhiều thứ nhất là gia đình Phan Lê đó hay có thì những cái bài mở đặt lên trên đó nhiều lắm.
Vậy á, tôi không
biết
đọc được
lắm. Còn nếu Phúc muốn làm cái đó thì cứ thử xem sao, thử đặt một cái bài nào, một cái bài một bức tính ơn thì môn nào đó rồi bàn một vài ý kiến trong đó rồi xin ý kiến của mọi người vào trong Facebook xem họ có hứng không.
Thì nếu muốn
người ta
kéo người ta vào là cứ đăng thêm một cái bài đó. Là lúc comment nó hỏi tên người ta nào là tự nhiên người ta biết là vào.
Đó, nhưng mà có cái là
muốn làm vậy thì cũng phải có một vài người giống như là còn ăn trước. Rồi sau đó khi mà đó bắt đầu cái mình mới từ đó mình mới thu hút được gì gì khác. Mình có cái kẹt cái là thường thường nếu mà cái bộ môn nó có lại hơi bị đau quá đi, thành ra cái số người mà tham dự không nhiều.
Như là cái trang web của Cúc là trang chỉ có cái trang người thân nên học người tự tử thôi là còn trang nào nữa không?
Dạ chỉ có cái đó.
Bây giờ mình phải làm một cái page cái mình mời cái cái công việc mời làm cái nhóm cái thì chỉ có người nào mình làm nhóm là group đó.
Tôi nghĩ chắc trước mắt mình làm ngay cái trang của mình đi rồi thì vậy nó sẽ tự hơn, và sau khi mà bắt đầu có số lượng người tham dự nhiều thì lúc đó mình mới tạo một cái group.
Trang
Phúc
hay một
trang của Phúc đi? Trang Phúc bây giờ hơi là cái vẫn là cái gì đó mà cái blog gì đó mà.
Dạ, cái blog là mất rồi, tại vì nó không có đẹp rồi.
Thế bây giờ là cái website nó là gì?
Facebook.
Trên Facebook
này
mình
được
Facebook tên là. Facebook là tên gì? Facebook Quang Nguyễn
này
là gì? Facebook.
Rồi,
anh
bấm
vào đâu đi? Cái này mấy người trong cái nhóm trẻ họ có kết nối chưa?
Cái đó thì thường thường
dễ
trẻ
không? Tôi
nghe
cho nên
thì
cũng
có
khoảng người. Đây là mấy người quen của Phúc đó. Bây giờ để tôi đọc tiếp cái anh Trần Trần Môn nhé. Để copy nốt cái bài thư ngày 20. Đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu, sự hấp dẫn có được nhờ sự hòa âm thanh màu sắc và nhịp điệu. Điều này đưa đến yếu tố thứ hai mà chúng ta phát sinh khác, phương diện phủ diệt của ánh ngữ. Có giải phóng mới để lấy được xung tích, có giải thoát mới loại bỏ được những hình thức tứ trí. Có thể chế ngự được vật chất mới khai phóng được tinh thần. Vì vậy, việc tướng lên ánh ngữ trong bảy cấp độ ý nghĩa, giúp sự sống thoát ra khỏi cái hình thể bị phá vỡ. Trước hết là tướng lên khi thở ra để thu hút vật chất. Sau đó là tướng lên khí vào để dần dần phá vỡ các hình thể vật chất và thải bỏ chúng. Khi mình hít vào thì làm sao mình nói gì được? Không hề khó hiểu. Mình hít vào đâu có ai vừa hít vào vừa nói chuyện, có ai làm được vậy không? Phải nói là phải thở ra. Tham thiền và thánh nữ. Tôi đã mô tả vấn đề này cho các bạn trên quy mô thấy công thể. Giờ đây tôi ứng dụng điều đó vào tham thiền và xem các tác động của nó như thế nào. Khi tham thiền hành giả nhằm hai mục đích, tạo nên các tư tưởng, đem những ý tưởng trừu tượng và trực giác hướng đến các cấp cụ thể của cõi trí, đây có thể gọi là tham thiền hữu dụng, chỉnh hợp với chân ngã và tạo phản chân không giữa chân nhân và bộ óc hồng trần. Hậu quả là sự tôn tràn thần lực thiêng liêng, làm tan vỡ các hình thể đưa đến giải thoát, đây gọi là tham thiền hữu dụng. Tham thiền hữu chủng là mình nghĩ về một ý tưởng á, còn năm thiền vô chủng là nghĩ về chân không à, không nghĩ gì hết. Cái này đưa đến giải thoát. Ở một giai đoạn nào đó trong cuộc tiến hóa, hai lối thiền kể trên sẽ hợp nhất, hạt giống điểm trụ cho tư tưởng bị bỏ rơi và khoảng chân không sẽ được tạo thành, không còn ở giữa các thể cao và thể thấp, mà ở giữa chúng là có bồ đề cảnh giới của sự hòa hợp. Vì thế khi tướng lên thánh ngữ trong tham thiền thành giả những tướng đúng, nên cố gắng làm được cả hai công việc sáng tạo và gửi ngoài như Đức Thượng Đế làm. Sau tới cái đoạn thiền này thì tôi nhớ đến cái hôm mà tôi ở Chicago đó, thì ông Tim Boy ông thuyết trình một hồi xong, một câu cuối cùng tôi hỏi ông là tại vì ông ấy, ý của ông ấy ở trong cái bài thuyết trình ông nói rằng là cầu nguyện hay là tham thiền đi đến cùng một kết quả giống nhau, giống như là hai người đi hai con đường lên đỉnh núi, thì một con đường là đi bằng cái đường cầu nguyện, con đường thứ hai là đi bằng tham thiền. thì đều gặp nhau ở trên đỉnh núi. Thì tức là khi mà cầu nguyện nhiều rồi đó thì mình sẽ vượt qua được cái cõi trí của mình. Mình chỉ nghĩ đến, mình cầu nguyện tới một vị cao cả như Đức Phật, Đức Chúa hay gì đó, hay chân sư, thì mình chỉ nghĩ đến các ngài thôi. Mình bỏ qua được tất cả những cái cõi giới của tư tưởng, mình không có suy nghĩ gì nữa, và mình tập trung vào đó. Còn nếu mà mình thiền định thì cũng vậy, mình thiền định thì cuối cùng mình cũng lên được cái cõi cao như vậy, tức là lên được cái đỉnh. Thì tôi sau đó thì tôi mới hỏi ông là vậy thì có nhiều người á là họ cầu nguyện với cái mục đích là để tự tạo cho mình những cái đức tính, để tập luyện những đức tính tốt. Tại vì hồi trước tôi thấy 30% mà cũng vậy, như vậy á, mình cầu nguyện mình nhớ lại một đức tính tốt trong một tháng, trong tháng sau mình lại thấy là tính tốt nữa, mình tập trong một năm rồi mình tập được 2 tính tốt. Cái đó là cái lối mà nhiều người thích, nên là chị Chi đó là chị thích cái lối đó, nhưng mà cầu nguyện là để chị tập tính tốt. Còn nhiều người khác như là bên thiền định của mình, cái thiền định của Phật giáo thì là giống như thiền chân không á, mình tập trung vào tư tưởng rồi cuối cùng tập trung không vào đâu hết, không có suy nghĩ gì nữa. Nên tôi ngày xưa tôi ngồi tôi nhìn bức tường trắng, tôi chỉ thấy bức tường trắng mà không nghĩ gì hết. Thì tôi hỏi ông là cái cách nào hay hơn, theo ông thấy cách nào hay hơn? Thì ông nói rằng là không có cách nào hay hơn, cách nào tùy theo từng người thôi. Tùy theo trình độ, người nào cảm thấy cái cách kia nó ở trên cao quá đối với mình, hay là nó ở dưới thấp quá đối với mình, họ không xài cách kia. Cách nào thấy phù hợp thì dùng. Vì thế khi xướng lên thánh ngữ trong tham thiền, hành giả nếu xướng đúng nên cố gắng làm được cả hai công việc. Mà nghe tiếng không? Nên cố gắng làm được cả hai công việc, sáng tạo và hủy hoại, như Đức Thượng Đế làm, tức là tướng thánh ngữ, vừa sáng tạo vừa hủy hoại. Diễn trình của đại vũ trụ, thái dương hệ có phản ánh trong tiểu vũ trụ là con người. Hành giả sẽ thu hút vào các thể của y loại vật chất thanh mai hơn và thải bỏ loại vật chất thô kệch. Y sẽ tạo nên những hình tư tưởng để thu nạp vào đó loại chất liệu tinh anh hơn và thải bỏ vật chất có rung động thấp độ. Y nên chướng lên thánh ngữ như thế nào để tự động có được chỉnh hợp và vùng chân không cần thiết được tạo nên cho dòng thần lực từ trên tuôn xuống. Tất cả những hậu quả này có thể xảy ra khi thánh ngữ được phát âm đúng lắm. Mỗi lần tham thiền hành giả sẽ được chỉnh hợp hơn và giải tán được đôi phần vật chất rung động cấp độ trong một vài thể, sẽ triển khai đường truyền rộng rãi hơn, do thế mà tạo điều kiện thích hợp cho ánh sáng thanh ngộ từ trên cứu xuống. Đó, cái đoạn này là trong lúc tham thiền đọc thánh ngữ, mà nếu mà chứng đúng thì sẽ đuổi được những cái vật chất thấp đi và lấy được những vật chất cao ở trên đường xuống. Nó sẽ dùng cái phù hợp với lại chân ngã của mình. Nếu chưa có sự phát âm đúng đắn này thì hiệu quả thu được khi dùng thánh ngữ rất ít ỏi. Đó cũng là cái may cho hành giả khi nghiên cứu bảy hơi thở lớn và hiệu quả của chúng trên mỗi cảnh giới. Hành giả có thể tìm thấy nhiều điều cần xảy ra trên các cõi sự khác nhau của mỗi cảnh giới, nhất là liên quan đến sự phát triển của chính y. Khi nghiên cứu nó căn bản của thấy cơ thể này vốn đã ổn định trong thấy thông hệ một, chúng ta có thể tìm thấy nhiều điều về cách sử dụng thông ngữ ở cõi trần. Ở đây có một mũi cần xem xét khi cố gắng tìm ra nốt của thấy thông hệ này là nốt của bác ái và minh triết. Người môn sinh sẽ tạo con đường thông thương cần thiết giữa cõi tình cảm và cõi trực giác và tìm ra được bí mật của cõi tình cảm. Khi nghiên cứu thông ngữ ở cấp độ trí tuệ và hiệu quả của nó trong việc kiến tạo hình thể, chúng ta có thể khám phá được chìa khóa của việc đi cùng đền Solomon. Mà môn sinh sẽ phát triển những khả năng của thể nguyên nhân của cơ body và cuối cùng tạo ra khỏi tham giới. Tuy nhiên, mà môn sinh chỉ nói rằng lúc đầu ý thể tìm ra nốt của thằng ngã, kế đến là làm tìm cho được nốt của chân ngã, trước khi ý có thể tiếp xúc với hòa âm của chân thành. Khi đã làm thế, tức là tự sướng lên thánh ngữ, có ba âm điệu của chính mình. Có ba âm điệu của chính mình. Tức là ba âm điệu là tàn ngã, chân ngã và chân thần. bây giờ y là người sáng tạo thông minh cái động lực bát ái hồi xưa đã đạt. Bây giờ mọi người học ý về cái đoạn này thì tôi quên mất là cái nốt của thần ngã, nốt của chân ngã, nốt của chân thần là ta tìm ra rồi. Alo, alo, anh Văn nghe hát ở đó không?
Thiền á, tham thiền là thánh ngữ đó ha. Anh nghe nghe là anh muốn học tham thiền thánh ngữ đó không?
Đừng đọc cuốn này thì dĩ nhiên rồi.
À, thì hết á, nghe đây rồi, nghe đây á. À, nghe tôi góp ý thêm học cái thực tập là thiền á, của theo Đức Đại Ca đó không? Nha, thì cái cây ca này áp dụng cũng không khác gì trong lớn cái tiền đạo rồi của đời là khắp trên đây đâu. Thì nhắc nhở các bạn như này, tham thiền là phải nghiên cứu kỹ lắm. Nha, mà nếu mà anh em mà mình muốn mà tu ra học á, tu theo tham thiền học không? Thì phải nhớ cái gì muốn của các vị tôn sư của mình, nhớ tất của Đức Ca hát là Đức Em, rồi sau này là Đức Đại Ca đó, ngài cũng là tinh sư, rồi hồi xưa ngài là đệ tử Đức Ca hát đó. Nhưng mà ngài thành công là nhờ cái thân thiền đường môn đó. Nè, thì đây tôi nhắc lại đấy là cái chìa khóa của thông nghệ học đó, để tôi nhắc nhở muốn mà thực tập có kết quả thì phải có vấn đề quan trọng nhất là màu sắc âm thanh và cái hình ảnh. À, đó là ở đâu mà cũng dí đó rồi cũng đưa tâm cái thọt mà đó, thọt mà là hình ảnh các tướng nha, màu sắc âm thanh và hình ảnh các tướng đấy. Thì anh em phải nghiên cứu kỹ ra cái này nha, thì nhớ là tâm áp dụng vào trong vấn đề về tâm thiền môn là có kết quả rồi đó. Mà nhất là bởi vì tôi thấy á, đây là tôi nên còn lại vừa thấy cái môn thường trận tâm á, mắt tôi đi mai rồi đó không? Thì cái ông này nó cũng áp dụng đúng rồi lắm. Mà có thể bởi vì anh ta đã lên tới Tây Tạng rồi đó. Anh ta đã thọ giáo rồi luôn mà anh ta gọi là minh sư rồi. Anh ta giờ anh ta cũng là gọi là minh sư rồi. 5-6 người luôn rồi theo rồi thọ hộ anh ta đó. Thì đó là anh em thấy là tôi nghiên cứu là cái tình này là mình xưa lắm chứ không phải đơn giản là anh ta nhắc anh ta nhớ là về một cái thánh nữ đó, cái thánh nữ ôm không ở Tây Tạng đó. Rồi nhớ mà anh em mà có qua trước Tây Tạng là anh em biết nè, nghĩa là cả cái quốc Tây Tạng đều họ sử dụng cái thánh nữ ôm đó, mà như cái cầu đúng mà ôm mây bắt mây hôn đó. À, lúc nào họ cầm cái gì mà nó quay là cái đó là thánh của ông, là câu chú ông mà lên bắt mùa hôn đó. Lúc nào cũng đầu chúng ta cũng có cái chú ông mà lên bắt mùa hôn đó. Nhà và cái câu chính của ông đó, mà chính cái thánh của ông này nha, trong giáo lý chuyện á, mình là trước hết là nó là về liên hệ đến màu sắc, về mà thắng luôn mà liên hệ đến màu sắc là nó có thuộc về một cái hình tam giác. Bởi vậy nên trong cái phong trào của bà đây Đức Thầy Cao đó, nó mà nghĩ là có cái vấn đề là người ta thiền về cái tam giác thần lực đó, là triangulation. Chúng tôi nhắc nhở anh về nhớ thiền về cái tam giác thần lực là như thế nào. Nó là thiền này là thiền vật thể, phải ba người. Người ta nhắc thần lực là phải ba người đó. Ba người này phải chọn cái cung, chọn cái màu sắc, chọn cái âm gia, cái nói của mình nữa. Nó không đơn giản đâu. Thành ra là mình tu mà lớp là làm sao mà thành công được, làm sao mà thành pháp được, là tôi nói gì nha. Ở trong cái đoạn câu ở trong cuốn sách này đó thì có nói là những người trong cùng một nhóm tu với nhau đó thì phải có cùng một cung, họ phải cùng một cung, ví dụ như cung 1 hay là cung 2, cung 3, cung gì đó, hoặc là có những cung bổ túc cho nhau.
thì họ mới có thể lựa cùng một cái âm giai. Chứ còn không có giống như là mấy người Tây Tạng mà tôi lên trên YouTube tôi mở ra đó. Tôi mở ra họ đọc giống nhau à, tôi mở ra cái video thứ nhất cũng đọc Om Mani Padme Hum. Xong mở ra cái thứ hai cũng đọc cùng cái dòng đó, đều giống hệt nhau. Không có phải là bảy cung là bảy dòng như là viết trong cái cuốn sách này nói. Mà trong cuốn sách này đoạn trước nói là nếu mà mình đọc mà không đúng nốt là hiệu quả rất là ít.
Nhưng có thể là nói nữa không? Hay tôi nói?
Anh nói đi.
Được không? Anh nói không? Không, chứ phải là bây giờ là để nói cho tình tự về cái hình. Vì cái hình là hình ảnh hay không? Cái thiền mà về cái hình ảnh đó. Cái nhớ cái hình ảnh đầu tiên mà chính cái con đi quấn là số 3, số 2 mà lên trên nó diễn đạt rõ. Cái hình ảnh đầu tiên là thành vòng tròn. Và trong cái hình vòng tròn này nó có một điểm. Một điểm. Mà cái điểm trong vòng tròn này kể như ta tự tin Đức Thượng Đế Ban Ngôi à. Đức Thượng Đế Ban Ngôi lô bớt rồi. Khi sáng tạo cái hình tròn vòng đầu tiên á, là liên hệ đến Đức Thượng Đế mà khi sáng tạo cái thằng ông Manifeste thì nó có liên quan đến cái sự sống tuyệt đối, sự sống tuyệt đối và cái âm thanh tuyệt đối. Đấy. Cho nói là cái gì mà nếu mà anh em mà tập trung định trí hơn, cho nói là giai đoạn tập trung cái định trí thôi à. Lúc nào anh em cũng nghĩ ở trong đầu mình chỉ có cái hình tròn duy nhất có một điểm, tức là mình nghĩ đến cái hình đấy là nhìn cái hình ảnh đó, cái hình ảnh đó hai gì một người tâm thần thì nhìn cái hình ảnh của Đức Thiên Chi hoặc là Đức Phật ở bên Thánh giáo hoặc Đức Phật không. Lúc nào á tâm trí của mình cũng luôn có hình ảnh của Đức Phật, hình ảnh của Đức Như Như. Thì ở đây á thiền được quyền môn thì trong đầu mình lúc nào cũng có Đức Thượng Đế, cái Đức Thượng Đế mà ngôn sáng tạo và rồi bớt á, và Đức Thượng Đế phi sáng tạo. Cái này phi sáng tạo đâu phải sáng tạo nè, phi sáng tạo là nó nghĩa là có thể là bây giờ hồi nãy Đức Thầy Ca này có nói đến vấn đề mà khi mình tham thiền vô chủng à, còn cái hữu chủng là phi sáng tạo, phải sáng tạo. Còn ở đây là mình muốn thiền mình vô chủng á, tức là nó biết cây xong mà xong cái măng nghe là không có chủng, không có mầm mống thì phải nghĩ đến cái hình tròn, thì có một điểm ở giữa. Mà cái này thì rằng nguyên lý học là tham thì nguyên ngôn gọi là Đức Thượng Đế phi sáng tạo, là cái nguồn sống thì nó nói, và là cái âm thanh của Đức đó lại là nguồn nghe. Lúc nào mình cũng nghĩ đấy, nhưng mà muốn nghĩ lấy âm thanh được ra âm thanh chuyện đó này cũng không đơn giản đâu. Bởi vì cái đầu óc của mình đâu phải mà lúc nào tôi cũng cắm âm đâu. Cái gì thứ gì đó mà chưa cái học được cái gì để cái cắm âm phải. Nhưng mà đừng nói phải là chết. Bởi vì cái não bộ mình nó có phản cắm âm đó mà không phải mà cắm âm đâu. Không mà nếu mà để cắm âm mà không có cái gì á thì tự nhiên xung quanh mình nó đâu có đóng không đâu, thì toàn là ma quỷ nó cũng nhập vô, rồi những tư tưởng hắc ám nó nhập vô, rồi cái mình không có khả năng mà không lập tin những tư tưởng giỏi là mình nhận thấy cái đó rồi mình điên. Mình nhớ tin mình ta nói là nghe nhớ là này đó là cái hình tròn á, tham thiền cái hình tròn mình mà duy nhất là có một điểm duy nhất về hình á, về hình tròn. Thì cái hình tròn này cứ sáng là coi như là cái tượng trưng cho cái sự sống tuyệt đối và cái âm thanh tuyệt đối. Trong vũ trụ càng khôn, trong cái lúc mà phi sáng tạo thì nó là cái âm thanh tuyệt đối. Tham chiếu. Hẳn theo mình làm được cái điều này đó là cái hình tròn, rồi đến cái hình tam giác. Nó là hình tam giác. À, thì ở đây á, chính là bởi chi hơn là Đức Ca Hát cái này, Đức Ca Hát này nghĩ là tội lại cho bởi chi mình ghi lại thì cái hình tam giác á, đầu tiên á cái hình này á, gọi là cái hình thứ nhất là nó thuộc về trên về cái hình học, về cái hình học, hình tam giác thượng, hình học là hình tam giác đây luôn á, hai cảnh liền đó. Thì cái hình tam giác này đó là người ta ở đây người ta nói là sau khi mà có hình tròn rồi, cái hình tròn này đó, sau cái hình tròn này khi là một cái hình duy cầu ở trên cái đầu tiên là cái hình tròn, nhưng mà thực sự cái hình tròn là đối với cái hình học mà hình học thẳng, anh đang là học mà lên trung học đại học rồi, nó cái hình học không gian á, thì cái hình tròn nó không phải là tròn mà nó là viên cầu. Vì lý do nó vì lý học sử dụng cái hình tròn này chính là viên cầu đó, xe là viên cầu mà viên cầu sao cái hình tròn là viên cầu này thì mới đó nó mới đi đến cái hình tam giác, đúng không? Cái hình tam giác là thuộc về hình học thẳng hơn. Thì cái hình tam giác này á, lý học người ta coi nó liên hệ đến cái sự vận hành, hoạt động, vận chuyển, mâu vô phân á, vận hành và chuyển của màu sắc dạng thân. Chính cái hình tam giác này nó có liên hệ đến cái sự vận chuyển của màu sắc dạng thân, anh đền thấy không? Đấy, thì cái hình tam giác đầu tiên, sau cái này rồi, đôi đế cái tam giác, thì chính cái chúng ta là lý đạt rõ ràng, cái hình tam giác này nó liên quan đến cái sự vận hành của màu sắc dạng thân. Đây, anh nói cái sự vận hành màu sắc dạng thân thì anh đang thấy nè, trong không gian của mình nó có bảy cái âm thanh, nó có bảy cái màu sắc này, sự vận hành là bảy màu sắc, bảy âm thanh này nó liên hệ, chứ không phải là liên hệ đến càng khôn vũ trụ, đến giải bảy giải hành tinh cho thấy liên hệ của mình mà. Thì lúc bây giờ thiền viên môn này có nghĩa là thiền về thái dương hệ đây, thì những cái âm thanh, những cái màu sắc của thái dương hệ đây, cái đó là hay thì ở trong cái hình tam giác này đó, nó liên hệ đến người ta thay khẩu trước, nghĩa là lúc mà thiền mà thì tam giác mà cái tam giác rồi, hồi nãy là mình thiền về cái hình tròn đó, thì thiền cái hình tam giác rồi thì người ta sẽ coi ở trong cái tam giác này á, cái điểm ở trong tam giác này thì coi như người ta tượng trưng đức thượng đế ngôi hai, còn cái điểm mà ở trong cái hình tròn hay cái dương cầu đó là vị thượng đế sáng tạo ngôi mộ, đức thượng đế sáng tạo ngôi mộ. Còn cái điểm mà ở trong hình tam giác là đức thượng đế sáng tạo đức thượng đế ngôi hai. Ngôi hai là thực sự ngôi hai không phải là sáng tạo, mà ngôi hai là cái ngôi mà có bảo tồn, thì nghĩa là cái ngôi này nó mang đặc tính vừa cha và vừa là cha vừa là mẹ nữa, vừa là cha vừa là mẹ nữa. Đó nó là cái điểm mà nó ở giữa cái tam giác, giữa cái tam giác mà nguyên lý, cái tam giác mà nguyên môn, cái tam giác mà thần lý, thì nó cái điểm này chính là tượng trưng cho ngôn hai của mình, thượng đế sáng tạo ngôn hai nè, hay là cũng là bên thiên chúa giáo là thì đức mẹ Maria đó là nghe kể như là nói là cái điểm đó, hoặc là bên Phật giáo mình là đức Quán Thế Âm Bồ Tát là đến bảo tồn. Cái vị này có mang đặc tính vừa nữ mà vừa nam, nghĩa là người nào muốn nghĩ Đức Phật Phật Bà Quan Âm là hình ba thì cũng được, nữ đàn ông cũng được, vì lý do đó là anh Giang nghiên cứu kỹ ở bên Ấn Độ giáo, ở bên Ấn Độ có một thời cái hình Đức Di Lặc đó, người ta tôn sùng Đức Di Lặc đó, cái không biết người ta đi kia không, người ta đem phát lên Đức Di Lặc cái áo tròn, mà người ta nói rằng Đức Di Lặc có hai cái dấu to hơn cái gì đó, là vấn đề này, đó là cái vấn đề này, vấn đề này là mẹ nói. Thì ở đây chúng ta thấy rằng cái hình tam giác này nó liên hệ đến cái đường cái ở đây cái đường
là cái đường bán kính á, một cái điểm ở giữa nó có ba cái đường bán kính mà trắng, ba cái đường bán kính mà trắng, mà nó không phải là một cái màu duy nhất á, mà nó chữa ba cái đường này á, ba cái đường mình họp lại vào cái điểm giữa của hình tam giác thì người ta nói nha, nó có chứa đựng sự tiềm ẩn về tất cả các màu sắc. À, cái đường mà nó kết nối từ cái đường chính mà nó kết nối là bài gấp của mình cảm giác ha, nó lại thì ba cái đường này nó là cái nơi mà nó chứa đựng tiềm ẩn, chứa đựng tiềm ẩn tất cả bảy cái màu sắc ở trong không gian, phải không? Vì lý do đó mà người ta mới cho sẽ chỉ cho chúng ta biết rằng ở trong cái hình này, cái hình tam giác này nó chỉ xuất phát từ cái lòng, ở trong lòng của biết thượng đế suy sáng tạo, biết thượng đế suy sáng tạo mà người ta thưa ở đông phương người ta những nền tín ngưỡng đông phương và tây phương người ta gọi là ngôi lời biết thượng đế ngôi lời. Thì xung quanh, ở xung quanh cái hình tam giác thứ nhất này thì nó phải nói là hình thành lên một cái cõi, hình thành ra lên một cái cõi là của vật chất đầu tiên, cõi vật chất đầu tiên theo cái trật tự ở trong không gian ha, mà nó liên hệ đến các cõi của chúng ta, các cõi trong không gian của chúng ta. Thì tất nhiên là cái cõi vật chất đầu tiên, cõi vật chất đầu tiên ở trong cái thời kỳ phi sáng tạo là cái cõi vật chất đầu tiên. Rồi cái cõi mà vật chất sáng tạo, cái cõi vật chất sáng tạo hay là vật chất thông hóa là Differentia đó, hay là Plan de la Materia Manifeste Purificantia đó, nghĩa là cái cõi vật chất sáng tạo và không hay là thông hóa thì nó được tinh tinh một cái hình luôn. Đấy, đó, thầy nghe không? Đấy, khi màu sắc và âm thanh hình tướng thì nghĩa là anh chị mà muốn công theo tâm học chúng tôi nhắc phải nhớ áp dụng cái nguyên lý thứ hai của giáo lý lý thuyền để mà mình có thể làm đúng như thế này là có kết quả. Nhưng mà thật sự nó có một vấn đề là mình hả mà thực tập thì cố gắng làm sao mà nếu mà mình có khả năng thanh lập tinh luyện hoàn hảo, nghĩa là các bạn mình đã làm chủ được phần giới rồi nha, thì mình thực tập cái này nó không có xảy ra gì. Chứ nếu mình chưa có thanh mặt tinh luyện mà một người tốt đẹp rồi thì phải cần có sư phụ sư phụ hộ trì, bạn mà đã xảy ra những cái phản ứng gì mà bất ngờ mà mình đã kiểm soát được thì có cái ông sư phụ đó ổng có kinh nghiệm ổng làm được rồi, cái ổng ổng chỉ cho mình thì mình không có bị điên, phải không? Đó. Còn mà tu mà tự tiến là phải coi chừng, phải có khả năng thanh lập kinh nghiệm là nổi nắng thì ngoài ra mới có thể áp dụng có cái loại này. Này mở ra cho lớn ý xe phân lão đó, bạn nào muốn anh ấy là cái thứ đó chứ còn già lắm mà hôm nay nó lượng là nhiều lắm mà đủ thứ nhưng mà tôi mới nói cái sơ là chứ nó có hai cái phương diện rồi, hai cái phương diện là thì thâm thiền mà thiền mà thiền môn mà
thiền nói về hình ảnh chứ có nói về âm thanh mà
âm thanh mà ở đây nó cái này cái từ từ tụng tập tiếng lần rồi từ mấy tiếng mà họ như nó dành lắm
nghe cái việc nói đi như là bạn
người nó đang mệt lắm lại tôi nói đó, bởi vì khi mà thiền về cái thân ở đây á chính là ra kia hay biết người ta hát con đò ở kia đã có thực tập rồi mà ghi lại cái diễn trình để mà thực tập thiền nam thì hả là muốn thiền mà về cái hình tam giác trước thì ở đây có hai cái, một cái hình tam giác, một cái hình tứ giác, còn về cái hình to là cái thứ thấm là cái phần A đó, bà nói về cái phần A đó, thì cái hình tam giác của phần A đó, thì cái tam giác mà đầu tiên mà người hành giả hoặc là đệ tử mình môn đó, hoặc là một người mà đệ tử mới điểm đạo đó, thì phải nhớ luôn luôn đấy. Cái là cái hình tam giác có màu tím, có màu tím không, có màu tím ở đỉnh nha, thì nó có là thuộc cái âm a ký kiểu âm pháp chi nó chi. Tôi nói là các bạn trẻ mà coi tôi nói được cái gì cho đúng nha, màu tím mà âm chi, thì ở đây cái màu tím âm chi á, thì bà giải thích nha, như thế này, nó là tính là cái thể pháp của mình nha. Ở đây là cái thể pháp của mình, nghĩa là ở đây chúng nói là Aslan, Đức Aslan de la Nation, cái thể pháp của càn khôn vũ trụ á, cái thể pháp của càn khôn cái này nữa, cái màu tím thì nó là thể pháp đó, cái nói về cái anh em còn nghiên cứu lại có phải không nè. Đường Đức Aslan này là cái thể pháp Đức Aslan de la Nation, Paradis mà được xuất từ Phật này, nghĩa là nó là cái hình ảnh mà tổng hợp chỉ càng không vũ trụ á, chỉ trong vòng không vũ trụ ha. Thì á cái ở đỉnh ở cái đỉnh mạ đó không, còn cái đỉnh tam giác mà hình ở đỉnh mơ đó, cái đỉnh cái gì đó thì nó màu tràm, mà cái âm âm la thì màu tràm âm la nó tượng trưng cho cái sự hình thành của cái tâm tưởng linh thiêng, hay là cái tiếng của vũ trụ, tinh tế gọi là ideation, ideation divine, human tam ideal, đó nha. Là cái âm ngô đó, là cái âm la đó, thế mà mình tập trung định giới quán tưởng rồi bắt đầu thiền định cái này, thì mình phải luôn luôn nghĩ đến ideation divine, là cái sự hình thành tư tưởng linh thiêng, là cái thiên kiến hay cái đại kiến của càn khôn vũ trụ đại vũ trụ, anh nhìn thấy không? Ta đã thiền viên ngôn mới vững dặn chứ mà khẽ đâu. Nếu mà người tập trung mà định trí, tập trung thì định trí tham thì nhắc định là tâm nó đi, nó tay cái này nó không đầu thì mình phải tập mới được tập, phải được tập cơ từng lõi ha, tập trung thì định trí rồi mới tham thiền. Người ta cái giai đoạn này có khi mình có cái thể nhìn và tập trung chưa được, mà tập trung chưa được thì không phải nào mà đụng trí được, mà hả đụng trí được rồi thì lúc bây giờ mới nói đến tham thiền, mà hả tham thiền được rồi thì mới nói đến samadhi là nhập định, mà hả nhập định được rồi thì ba cái giai đoạn dharana này, dhyana, samadhi, ba cái giai đoạn này mới thực sự đi vào của đường đi tham thiền ngon. Nghĩa là mình sẽ nghĩa là cái mà bên Phật giáo tôi nghiên cứu nó là tam gia ma, mà tính ra bằng tính vô hình bà La Chi có nhắc nhở bà, nhắc nhở các đệ tử là hơn muốn thực tập tam gia ma, tam gia ma thân thân sinh năng, nghĩa là nếu mà cái mình chán mà đi vào tâm gia ma là không người tỉnh, như là không còn nghĩ đến cái đó bên nào nữa, vào cái thế giới bên trong rồi, nghĩa là bạn nói có thể là mình cũng như là cái người mà cái người mà niệm nó thất thể đó. Bởi vì cái tội mình mà nó phá cái tội mình nó không tiện á, cái này tôi gọi là cái trạng thái xuất thần á, cái xuất thần mà siêu xuất thần mà có xuất thần mà có tri thức, còn phúc tốt áp thiện thì khác, xuất thần mà vô thức là chết là đi nha. Còn cái xuất thần của thiền á, của cái nhà mà tham gia ma rồi xuất thần này có tri thức, nghĩa là mình mà thiền về cái màu tràm với cái âm la rồi đó, thì nghĩa là mình có thể là cái tư tưởng của mình nó sẽ hình thành cái tư tưởng linh thiêng, chứ không phải cái tư tưởng linh thiêng này nó ở cái cõi vô sắc á, ở đây có là gọi là có bồ đề, có niết bàn, có đại niết bàn, tối đại niết bàn. Là tham thiền về cái anh đâu em vô mà chạm á, và cái âm thanh la và cái điểm thứ ba thì nó là về cái màu mà xanh lơ, và xanh lơ thì nó có chữ âm son đâu cả ba cái âm đó này. Chữ âm son thì bà giải thích nó thế nào? Cái mà sinh ra với con này á thì nó là cái sự ẩn hộ, cái ẩn hộ của cái bầu vũ trụ của cái tổng hộ này là cái bản thể mà nguyên lý à, cái dạng vật cái này nó là nát xưa này nó thuộc gì, cái tổng hộ của cái con của cái ba bản thể nguyên lý à. Cái bản thể nó không dạng dạng này, cái này nó chưa ốc tin rồi, cái này nó là cái tổng hợp của bản thể nguyên lý, là cái con mắt của Đức Thượng Đế sáng tạo gọi là Lớp và Brahma, thì nó chứa đựng tất cả, nó chứa đựng tất cả càn khôn vũ trụ và nó phát quang khắp nơi hết á. Nó là khi mà một người mà đệ tử mà thiền à, thiền về cái màu xanh lơ với cái âm tôn đó à, đó vậy thành ra anh cho em là sao tôi nói anh cho em mà có muốn tôi nghiên cứu cái là cái từ mà thành tâm này tại sao mà người ta gõ chuông nhá, người ta gõ chuông thì chuông nó mới phát âm ra, nhưng mà anh ta không có gõ chuông, anh ta chỉ xoay tay cái cán chuông xung quanh cái niệm chuông một tụng nó phát âm ra lớn. Là bởi vì anh ta đã thực tập được rồi, thực tập được cái thiền à là ta cái tiếng ngôn rồi, ở đây lấy cái chuyện muốn gì mà ru ru lên lại mà thành ra anh ta có một cái lực phi thường giúp cho anh ta nghĩa là say sưa một cái tiếng âm gian dội hết chứ. Anh ta nào cho em coi này nó phi thường cho người ta đó, tôi có biết không mà còn còn nhiều cái dài lắm.
Anh hai nãy giờ anh còn một quyển sách trong anh đọc đó, quyển sách còn tiếng Pháp đó, tựa là gì đó?
Tiếng Pháp, thôi cuốn tiếng Pháp thì cuốn là cái quyển thế là quyển này quyển nhà chó rồi đó, quyển sáu đó.
Anh cần đọc tiếng Pháp cho em xin nghe
đó. Ở đây thì nó đọc sách tiếng Pháp quyển sáu, nhưng mà nó thuộc là theo mít là nghe đó, mít là nghe mọi người ta.
Mít là nghe đó.
Nghĩa là cái tiếng Pháp nó là Mr. Lê này.
Cái đoạn đó là nói về những cái nốt.
Anh chưa muốn là mà anh thích xong đó, anh thích xong 1, 2, 3 đó.
Ồ, ok.
Anh thích xong 1, 2, 3.
Mà bài đó là của Trường Lý Giáo, cái bài học.
Ông không có tên tự đâu, nó không phải hoài đâu. Mà bà, hồi trước bởi vì bà đi bởi đăng là bà là con trường, bà bị trưởng ngôn Trường Lý Giáo. Thành ra bà nói kêu lý do cho bà soạn cái này nó đưa ra đó. Thế là bà đang nói Can the Englishman keep lắc chân the la tư dư tư dư có mi ốc kinh tờ Hết sức sức lan đi. Nghĩa là dài di hướng nha không? Để cho các đệ tử quyền môn thực tập trong đời sống một ngày về sự triết lý. Cái triết lý quyền bí, cái triết học quyền bí đó. Khi mà rốt là ốc kinh vào ra đó tôi nói.
Rồi, cái này là trang 152.
Cái đó là bản tiếng Pháp rồi, chỉ coi bản tiếng Pháp thôi.
Đúng rồi, bản tiếng Pháp đấy. Trang
152.
Tôi có thể tôi gửi ra.
À, chị gửi cái tông 6 à, tông 5 thì chị có tông 5.
Sao về lại tông 5
à? Chị gửi qua email hay gửi đâu vậy?
Tôi gửi qua ID nhé.
Dạ. Ok, nãy giờ nói cái đó là cái phần ở bên giáo lý lý truyền mà những cái bài đó là của Trường Lý Giáo mà dạy về những âm thanh. Thì cái đó đó mình tưởng là nó có liên quan đến cái bài của bà Lê đây, nhưng mà thật sự nó không liên quan gì hết. Anh đọc kỹ đó thì anh sẽ thấy là bởi vì ở bên còn ở đây đó thì bà nói về những cái âm phụ, rồi bà nói là những cái âm thanh của tàm ngã, chân ngã và chân thần. Còn ở bên trường Bí Giáo đó thì họ nói từng một cái âm thì nó sẽ liên quan như thế nào. Thật ra mình thấy mình tưởng là nó liên quan với nhau, nhưng mà hai cái nó chưa tìm được cái móc nối nó nối hai cái lại. Không biết tôi nói nghe như thế thì chị
thấy là trong bài đây mà nói tới ba loại âm là ở đây mới có một à. Âm của thằng đá, rồi âm của chân ngá, rồi âm của chân thần.
Đúng rồi.
Bây giờ đây chỉ nói chung chung như vậy thôi thì đây có nói mối liên hệ giữa âm thanh và màu sắc thì nó cũng tốt, mà tôi thấy nó có mối liên hệ với cái cung luôn. Tại vì hồi nãy anh hai cũng có nói về cung, nhưng mà tôi xếp lại thì tôi thấy như này. Màu tím, âm si, kẻ phách và cung bảy. Tại vì thường thường cái màu tím nó đi với cái cung bảy. Mà cái thể phách là nó là cái thể sinh lực thì nó đi với cung bảy cũng đúng nữa. Tại vì cung bảy phải hành lễ thì nó phải tốn nhiều công sức lắm. Màu tràm, âm la, về tiên trí thì tôi nghĩ là nó là cung hai. Chẳng hôm trước mình đã học một cái bài nó nói về cung hai thì nó liên quan đến màu tràm. Còn anh nói về cái cung màu blue, màu blue là màu xanh dương á. Âm son, tổng hợp bảng này quyền quyền bí con mắt lượng đế này nọ đó. Thì tôi nghĩ nó là cung một. Cái này tổng hợp tất cả rồi. Anh mới nói tới ba màu rồi, bây giờ còn bốn màu nữa anh chưa nói. Tôi vừa gửi cho anh rồi đấy anh mà.
Tôi chưa nhận được.
Bây giờ để tôi copy cái phần này nghe kèm cửa anh quyết trong sức lắc trong đường lạc lửa hữu kỳ lắc quyền Xbox, thì để tôi copy một vài trang xem sao.
Ok, tôi tìm được ở trên Internet
rồi. Anh quyết trong số 1 nhé. Thì bây giờ để mình lướt qua cho nó nhanh nhanh. Một thì cái này không có gì quan trọng. Bây giờ mình đang tìm về màu sắc. Nên anh nhanh qua tới cái chỗ nào liên quan đến cái. Anh hai đọc cái đó là trang mấy anh hai?
Một trăm tám mươi hai.
Bây giờ anh đọc cho tôi một câu tiếng Pháp đi. Cái phần vừa rồi anh đọc cho tôi một câu để tôi tập bằng cái câu.
Cái này là con nghĩ là anh biết xong nhưng mà nghe đó rồi cô lơ xong cái tọt rồi đó là trang trăm tám hai nhà mẹ công tin ơi công tin ngon nhà lơ buông đăng lơ sẹt rồi e lơ lơ bớt năm năm thức tê qua đất bông đăng a la vi ác tu li e o xong ác tu li đấy nó là cái đầu đó rồi la con nghe xin lơ lơ mơ tích ác lơ lơ sẹt rồi u lơ sẹt e lơ tê nhân. You got some old mover man, and I could learn a old son. And still go on.
Hey,
Bây giờ để tôi nói tiếp anh nha. Cái hình A là màu tím là cái nốt si. Màu tràm là nốt la, màu blue là nốt son. rồi màu đỏ đó là nốt đô, màu đỏ hay là có màu cam nữa, rồi màu vàng cam là nốt rê, màu vàng là nốt mi, màu rồi bên dưới đó mà cái đó là tam thể thượng đó, à cái đó tam thể thượng, đúng rồi, thành ra người ta bảo mình tìm cái nốt cái cung của tam thể thượng. Nhưng mà làm sao mình biết được, còn tứ thể hạ là bên dưới, còn tứ thể hạ có màu màu green là màu màu vẹt đó, là nốt A, John là mi, rouge là đô, orange là rê, blue là son, blue là bây giờ là còn indigo là lam, thì mấy màu giống nhau, còn violet là gì. Nhưng mà làm thế nào để biết mình thuộc về cái nào của tam thể cường và tứ thể hạ?
Cái này hồi nãy chị nói là trang mấy, 182 nghe
này? 209 á, 209. Tôi gửi cho anh lấy cho nó ra. Thì tôi copy cái dán ở Skype. Dán này thì dán được chữ, tôi không dán được hình. Hồi nãy anh hay dịch cái đoạn đầu rồi. Màu đỏ là... màu đỏ là nó không được tốt. Đây là màu anh lá cây.
Cái hình cái màu đó chị nói là ở trang 209 hay trang nào vậy?
À, trang 209
thôi. Ừ. Không biết mà không thấy vậy.
Trang bây giờ trang 211, 209, 210, lúc là trang 209 thôi. 209, anh có đánh vào cái chỗ tìm nó cọp đó, 209, con trên đó.
Ồ, 209 của, không phải của PDF mà đó là của...
PDF, tôm 6 PDF.
Đó rồi.
Thế mà tôi gửi
okay, trang đó. Ok, rồi. Tôi cứ tìm trang. Trang 209 nó khác với cái PDF.
Chắc vậy.
Ok rồi, thấy rồi.
PDF nó không có đánh thư trang. Rồi nãy anh nói về ABC rồi bây giờ cái D. D là cái linh hồn thú. Cái nguồn gốc của sự thông minh và cái sự instinct là bản năng của thú vật, của cây cỏ. Thì cái D này nó màu gì? Cái D này nó màu màu green, màu màu lá cây và cung pha. E là tổng hợp những sự thông minh của những vị thiên thần như Zodiac, Johannes, Pohat. E là Pohat thì nó là màu vàng và nó cung mi. F là cái nguyên lý Vitan, Vitan là gì? Đúng là của sinh lực của thiên nhiên. F, F thì nó là màu cam và nó là rê. Rê là cái nguyên lý sinh lực để mà sinh sản ở trong thiên nhiên. Thì cái rê này nó là cái màu, nó là màu đỏ và cung đô. Nó liên quan đến tình dục. Màu cam này thì nó thuộc về sinh lực, cho nên nó là màu áo của các vị nhà sư và mấy vị yogi. Màu của mặt trời và màu của sinh lực về trí tuệ. Màu vàng hay là màu màu vàng thì nó sáng hoặc là màu vàng sáng chói và màu của tia sáng trí tuệ của thượng đế trong mỗi một cái nguyên tử, và đó là màu của cái hải bồ đề. Màu xanh lá cây và màu đỏ thì hai cái đó có thể thay đổi cho nhau, tại vì màu xanh lá cây nó hút thu hút màu đỏ, tại vì những cái sự rung động của nó mạnh hơn. gấp 3 lần. Và màu xanh lá cây nó là cái màu
Màu phổ
tức là ốp vít ấy, của cái màu đỏ. Màu xanh lá cây thì nó thuộc về hạ chí, còn màu đỏ thì nó thuộc về thể vía. Còn cái E là màu xanh da trời. Và nó là tương son, và thì nó phải thuộc về cùng một. E ở đây là envelope toric. Này có ý kiến giới là gì? F là mental. F
là hạ chí đó.
Indigo là indigo, indigo là hạ chí sao? Indigo là thuần chí, màu tràm là thuần chí, còn hạ chí nó là màu vàng, là màu xanh lá cây nó là hạ chí. Vậy cái màu tràm đó là cung hai đó, còn cái màu xanh lá cây nó là cung ba, màu kim dương là cung một, còn màu tím là cung bảy. Zone này, zone là màu vàng này, cung mi thì sao? Okay. Cái thường thường cái màu vàng là nó thuộc về năm khoa học, tức là nó thuộc về màu vàng là cung năm, thì màu cam là cung sáu, màu đỏ là cung sáu chứ, màu đỏ là cung sáu, màu cam là cung bốn. Nhưng mà cái này thì không có nói cho mình biết là cái cung của phạm ngã, nó cung của chân ngã khác nhau cái gì. Vậy còn cung không phải cung mà màu sắc hay âm thanh của phạm ngã với chân ngã khác nhau cái gì. Cái đó không biết là trong cái cuốn của bà Bê Lê đoạn sau có nói tới không. Rồi bây giờ anh Linh Văn có muốn nói gì nữa không?
Cái bức thư đó coi như đọc xong hết rồi làm gì?
Cái bức thư đó đọc xong rồi.
Bức thư đó là ngày 20 mà.
Ngày 20 đúng rồi. Chưa có đọc bức thư 21.
Bởi vì là cái của đức gia cha là cái tư tưởng mới mở đây có khi phải dùng tiếng Anh đó, nó mới. Còn cái này là cái của đức còn hát như là mà nó lấy cái là nó chưa trước phải không, hay khi có những cái từ này nó không hợp với cái thời của bà đây nữa, thành ra có khi nó chỉ hơi dính dáng vậy thôi nghe không. Nhưng mà thật sự anh nhớ này, cái mục đích của mình biết là người là cái phần lên chân nhân hay là phần ngã chân ngã, cái mục tiêu chính của mình là phải cố gắng thực tập nhật hộ biết phần nhân với chân nhân, cái đó là quan trọng nhất thôi. Còn khi nào không ta không có gì hết á, mình biết như vậy đó rồi để đi. Bởi vì cái màu sắc với cái âm thanh này nó liên hệ đến cái phần lên của mình nè, cái tính thể hạ của mình nè. Cái thứ hai là cái màu sắc này dính cái tâm thể thượng của mình đó, mà để gì mình biết màu sắc âm thanh này để mình sử dụng cho nó đúng, học cho nó đúng, âm giai đúng, tiếng âm đúng, màu dùng màu sắc đúng, thì giúp mấy giờ mình thiền mới có kết quả. Bởi vậy là anh em là mở trên mạng anh em thấy mình bây giờ người ta biết sử dụng màu sắc nhiều lắm, do đấy như một buổi mà thiền thất hay gì cái dùng toàn là màu trắng không à, hoặc là màu vàng không à, đó thì lúc bây giờ mình học cái này kia cho mình thấy chính
tâm học mình là chìa khóa để chỉ cho mình áp dụng việc mà hậu nhất thần nên kinh ngang đấy. Mà cái tướng đại hạ thì được, cái tướng đại hạ thì nó có bốn cái màu nè, bốn cái màu là nó liên hệ đến dạng vật nè, đến cái bản thể của dạng vật đó không? Thì mình mà muốn mà họ biết mình cái dạng vật đó thì mình coi lại cho thấy cái màu hồng mà xanh lá cây đó em, mà xanh lá cây là nó thuộc về âm pha. Bởi vậy nó khi mà nói cái âm pha là cái âm của dạng vật, do đó mà cái bên Trung Hoa đó thiền sư vô vi vị thiền sư bên Trung Hoa người ta thường dùng cái âm pha đó. Mà cái âm pha này á, khi anh em mà nếu mà có qua Trung Hoa rồi mà đi du lịch đến cái tâm Hoàng Hà đó, thì cái người mà nghe được cái tiếng sấm lỗ, tiếng sấm lỗ của tâm Hoàng Hà nó đúng là cái âm pha. Nói vậy đó, tôi nghe có một lời bị nói rồi thì anh em mà nếu mà có muốn mà nghe nói tôi đúng hay sao hai tay thì đừng lại cái tâm Hoàng Hà đó. Mà nếu mà mình nghe cái tiếng sấm gỗ, cái tiếng phát âm của cái sông Hoàng Hà thì có những cái bản nhạc mà của người Trung Hoa họ dùng cái âm pha làm cái âm chính của dạng vật. Thấy chưa?
Âm pha là âm của thiên nhiên,
cái đó nó âm tiếng đó đây nè, thì ở đây nè, thấy rõ ràng. Sang là màu xanh lá cây âm pha thì ở đây nó tính đạo loại kia nó nói là chính đó là cái linh hồn của loài thú, cái hồn thú mà hay là cái hồn của vật chất của dạng vật nè, của loài dạng vật nè, tức là nam anima u ma te gian de la sien nè, ma te nè, suốt cái đời đang tư đang, cái đời đang sang về văn mô, cái đời đời đồ, thế là nghe chưa, nghe là rõ ràng hả? Nó là cái linh hồn, cái hồn thú hay là cái hồn vật chất của dạng vật là nguồn gốc của cái trứng hay là cái bản năng của loài thú và cây cỏ, cây thảm thực đấy. Khi mình biết sử dụng cái âm pha rồi thì mình là hộ biết cái phạm nhân, cái phạm nhân hay là phạm ngã của mình với dạng vật là mình phải thực tập cái âm pha dùng cái màu xanh lá cây. Thế là đó. Rồi là đến cái màu này. Cái đấm là cái màu mà của phần nhân phần ngã thì là đấm nè, đấm là ở thì nó màu vàng, coi nó màu vàng nữa mà nó thuộc về âm khí âm mi, thì khí âm mi này người ta nói là cái tổng hợp của cái trí, của cái trí của cái vị thiền định chân vương mà nó chính là phù hợp vậy thì giờ anh đang trò thiền, có mà mình thực được cái mình sử dụng bởi vì cái màu vàng đó, anh em mà thấy mình đa số mà các nhà sư là mặt màu vàng nó có liên hệ đến cái này, liên hệ đến cái tổng hợp nó là mở cái trí của mình, nó bởi vì đức phật cái bản màu vàng nó một xưa này là kể như là ngày đã hổ nhất cái hạt của
mình. Hay anh sai rồi, cô màu cam mới là cái màu của áo của chị Du Vi với đức Phật nhé.
Hôm nay tao là màu vàng là màu cam đó, thì màu cam ở dưới là màu cam đó, còn cái màu vàng ở trên
cam là mê đó, màu cam là mê đó.
Đấy vậy, hôm màu cam mà của nên màu cam là con cung lơ
anh là cung mê đó,
ở đây này. Còn cái này là bên A, bên A là khác. Thì cái màu vàng của bên A đó, màu vàng của bên A thì người ta thì giải thích nó là cái tổng hợp của cái trí của các vị thiền định chân vương là phô hát nữa, là phô hát nữa. Mà màu vàng mà cũng âm thanh đi, rồi màu đỏ. Màu cam thì màu cam
nó có, nó chỉ có bên B thôi, màu cam nó phải bên B mới có.
Đó sao? Bên này có.
Bên A nó không có màu cam.
Không có hả?
Không có.
Đây, không biết màu cam nó có mà.
Có, nó có màu cam.
Có mà, màu cam cho S đó. S đây. Thế đó thì nói là cái nguồn đó ai mà là cái khí thể này, cái tinh sinh lực thể này. Thôi thì cái chiếc lưu sinh lấy sinh lý tăng là cái này lưu sinh lực thể của bạn vật nè.
cái lực thể có dạng dạng là màu cam đó. Mà màu cam thì còn có màu đỏ thì thuộc âm đô, thì nó là cái kinh lực thể mà tiền sáng tạo có dạng dạng. Đó là La Francis Vitam Vô Vê La Tê Đà La Nát Chưa. Những lo đó mà con cõi linh thiêng, cõi cái thần thức của mình thì nó liên quan đến vấn đề là càng là người ta tìm chính vật gì, chính vật gì.
Phải không phải
tính trong
màu đỏ
hả? Thì màu đỏ là tính vật lắm, nhưng mà nàng phải đưa được ở trên cõi hạt thiêng của thần của mình. Là màu dơ, màu đỏ, biết nó đúng vậy. Thì nó phản ảnh ở trên cái cõi mà cái vũ trụ là chết này những chuyện.
Mà cái không giới nó nói chút nào đâu.
Là chứ cái đó gờ đó, mà đỏ là chữ gờ đó, mà bên bên má. Đó là nói được không?
Màu đỏ là chữ gờ là đúng rồi, cái này là tính được.
Đó là cái phản ảnh ở trên cái cõi mà đã chết nặng chuyện. Cái thế giới mà của cái thực thể gì nó đảo ngược lại. Thì là những cái trên trái đất của mình, trên cổ trần của mình, đó là màu đỏ. Đấy, thì mình biết được cái này rồi đó. Thì mình thực tập á, khi mà thực tập thì mình thấy là đó mà mình dùng cái màu đỏ á, thì mình phải nhớ cái âm đô. Thì mình mới có thể tạo hộp với cái đó. Mà thường cái âm đô mình nguy hiểm lắm, mà vào đây sẽ lơ mơ, là mình sai, là mình làm cho nên cái tư mừng cây tăng cái khả năng mà tính được là bỏ mẹ ta còn nghe lỡ giữa âm đô.
Cái cung đô
này
nó liên quan đến thể
biết
đó.
Ồ, đó nó nặng lắm rồi.
Cái
gì
kia
răng răng
này,
có nít nít. Còn nó tới rồi, còn nó cháu bệnh
nữa. Như này thì tôi hiểu rồi, tức là bên trên nó chia làm 3 màu, và bên dưới nó chia làm 3 màu. Nhưng mà tôi vẫn thắc mắc tại sao chia làm A lớn và B lớn. Tại sao chia làm A lớn, B lớn, hai bên là sao? Bên trên là 3 màu, tức là cung của chân ngã. Còn tàm ngã là nó có 4 màu. Chân ngã bên A đó là nó có màu tím, màu tràm và màu xanh, cái này rất là dễ hiểu. Mấy cái màu này thuộc về khí. Thì như là cái chakra đỉnh đầu mình nó là màu tím một cái. Còn cái tàm ngã ở bên A này là tứ thể hạ đó, thì nó có màu hay lá cây, màu vàng, màu cam và màu đỏ. Đó, tức là nó tức là cái bảy màu của mình là bảy màu đi qua cái lăng kính á, là nó chia làm ba cái bên phía tím thì là nó thuộc về tinh thần. Còn bốn bắt đầu từ màu xanh lá cây trở đi sang bên này, xanh lá cây vàng cam đỏ thì nó thuộc về tứ thể hạ. Nhưng mà cái bên B thì nó hơi ngược. Cái bên mê màu đỏ nó là màu cam nó lại nhảy lên trên, màu đỏ cam vàng nhảy lên trên, cái là nào?
Cái bên này là quan trọng nha, cái bên này mà bên đây là quan trọng lắm nha. Lơ mơ là sai cái này nè, lơ mơ là người ta không biết rồi, người ta là thật hồng sai cái này là sai gì á, bởi vì tại sao mà đưa lên cái mà màu đỏ mà ở trên đỉnh nè, không của hình tam giác đó, mà cái đỉnh nó lại là màu đỏ nè. Thì ở đây nó giải thích rõ, nó liên hệ với vấn đề chính dục đó không? Mà hả, nếu mà cái người mà thực sự mà thanh lập kinh nghiệm bởi vệ thành ra cái người mà tôn mà hoàn toàn mà tuyệt dục được, thiền trai mà tuyệt dục lâu đó. Hả, mà thiền trai mà tuyệt dục được lâu đó thì nhá, nó liên hệ đến cái đỉnh mà đỏ như cái âm đồn. Mà còn hả, nếu mà chưa thiền trai tuyệt dục được rồi mà còn ở trong cái phòng nghe trên phải thành trên nghe cái mà đó mà nó lên đỉnh cao này nên thủ trên nghe con người thật của mình rồi nhé, và mình trên nghe rồi mình đã hoàn toàn làm chủ được cái tính lực rồi đó nha. Mà chứ nếu mà chưa hiểu bởi vì mà ở đây ta chưa tính nghe nếu cái đề tài có giải thích mà đó là màu của cái sáng tạo mà nó sự sáng tạo gì nguyên á, nghĩa là dành cho người đó về người đàn bà đó ha, nên mà nó thường thường xuất hiện ở trong con người mình, biết là ở trong cái hình dáng của con thú trước hấp hèn nhất đó, và bởi vì cái vấn đề tính dục là khi mà nó ở trong còn phàm nhân á thì nó là thanh thú mà là hồn thú mà nó chưa được thanh lọc, bởi vậy nên nha, mà mình mà đa số mà người tu mà còn ăn mặn còn tác thanh nhiều á thì thực sự nó còn là tiên xuân, luôn luôn là còn sống ở trong phàm nhân, chứ không phải sống tinh tinh nên mà chưa thực sự gặp bên mê này, là chính là cái người này là sống trong chân nhân, mà họ biết một chân nhân rồi mới cái màu đỏ nó được lên đỉnh nha, chứ nó không còn phải cái màu đỏ không phải là ở trong cái hình ta hình tướng ra cái giá ta thường nữa đó, mà nó vào cái hình tâm giác thượng, nghĩa là cái người này đã hoàn toàn tu mình có thể đắc đạo điển đạo rồi, như nói cái vấn đề này là mà cũng như cái màu mà cam cũng như màu cam ở bên nó thành nhân mà nó qua chân nhân thì màu cam này cái màu cam mà người này là cái màu cam này là cái màu cái lớp áo của cái vị thiền sư vô vi này, cái vị thiền sư và các vị mà bên các vị mà thuộc về hòa thượng đại đức thì thư và bên Phật giáo hơn nó là cái màu cam này là dành cho đó, và những người mà tu cao bên Phật giáo mà bà các vị thiền sư. Và cái màu này thì nó cũng liên hệ với cái màu của mặt trời nữa, và cái sinh lực mà linh thiêng thiêng liêng ở trên mặt trời đó, nên mình gọi là cái nguồn gốc cái sinh lực, cái quy lý cái sinh lực đó, đó là cái màu cam mà mình chúa của những cái người mà thực sự sống trên cây ngã đó. Ba là cái màu vàng đó, cái màu vàng là của chân nhân đó. Cái này là cái màu vàng của chân nhân. Ba bốn cái màu bên phàm nhân, bốn cái màu mà của phàm nhân đó, của phàm nhã đó. Một người mà thật sự tu phải có thành lập kinh nghiệm rồi dưới được mà có thể là thiền mà mình tự tu tự tiến là khác rồi, rồi mà khi mà mình đã khổ biết được chân nhân rồi thì lúc bây giờ nếu mà mình có xảy ra những chuyện gì thì ta có khi chân sư ngày cũng đến, là bởi vì khi mà tầm thanh tương ứng đành thứ tiên vào thì những đức thầy của mình sẽ đến, và tại vì mình tin mình đã từng là đệ tử của đức em một đức ca hát thì lúc nào ngày hả nếu mà mình mà có tụ tập nhiều ngày sẽ đến hộ trì của mình giúp cho mình vượt qua những sự cám dỗ của thầy em cái chỗ cái thể hạ mà lúc này mình chưa đâu đó, mà nó còn nghĩa là nó còn một chút hơn nên bởi vì nên tại sao bởi vì mình còn thường thường á các vị mình chỉ còn đã tới khi giải thoát rồi mà tại sao các ngài dẫn cái thân mô ra cái da là cái báo thân á, nghĩa là bởi vì cái chủng tử của cái vị này vẫn còn bị tạo nghiệp tác, nghiệp có thể tác rồi, nghiệp có thể tác nhẹ rồi, nghiệp có thể biết và cái nghiệp sư tử vẫn còn ở trong đó, và do đó mà thành ra mặc dầu ngài đã đạt tới sự giải thoát rồi mà ngài vẫn phải mặc cái tâm bô cái tâm gian đó, là trường hợp này nữa. Trường hợp này nó chưa có chuyển hóa được phàm nhân lên cái chân nhân, chưa có làm cho cái tứ thể hạn mà nó trở thành cái tam thể thượng của con người đó. Đó nó cao siêu hiền đứng cái chỗ này đó, đó nó có cái gì
vậy là cái màu đỏ nó giống như sợi dương, nó đưa ở dưới nó phản chiếu lên đỉnh này. Ok, tôi bây giờ mời giờ ơn nữa, tôi bây giờ cảm nghỉ nha, mọi người về nhà tự nghiên cứu, sau gặp lại.
Yeah, bye-bye.
Bye-bye. Bye-bye.